Hôm nay chúng ta tiếp tục nghiên cứu về phần kinh Địa Tạng tiếp theo. Thì hôm qua thì chúng ta đã học đến cái đoạn mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo với Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi rằng công đức và hạnh nguyện của Bồ Tát Địa Tạng và cái sự độ sinh của Bồ Tát Địa Tạng đã thành tựu được ở trong vô lượng vô số a tăng kỳ kiếp về trước. Những chúng sinh mà Bồ Tát Địa Tạng giáo hóa cho là nhiều đến vô lượng vô biên. Dù cho Như Lai có dùng con mắt tuệ của Đức Như Lai mà nhìn, mà tính đến cũng còn không hết được, huống chi là các hàng Bồ Tát. Để cho đây, ý đây muốn nói là cái công đức cứu độ chúng sinh là rộng lớn vô cùng vô tận của Bồ Tát Địa Tạng từ hằng hà sa số kiếp về trước cho đến khi hội họp ở tại cung trời Đau Lợi. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục nghiên cứu về phần tiếp theo. Ở trong văn kinh chúng ta thấy ngay khi ấy Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, tức là khi Đức Phật mà nói là đến như Lai dùng con mắt Phật còn chẳng thể đếm được những chúng sinh mà Bồ Tát Địa Tạng giáo hóa cho, huống chi là ông. Thì ngay khi bấy giờ đó, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi liền bạch với Đức Phật rằng: từ bao kiếp tới nay, con do nhờ tu tập tích trữ các thiện căn, thường theo muôn ức Phật, do đó mà chứng được trí tuệ vô ngại biện. Con nghe lời Phật dạy, thời liền tin theo ngay. Nhưng còn có các hàng tiểu quả thanh văn, trời rồng và quỷ thần nhận đến các chúng sinh ở đời mai sau này dẫu có được thấy nghe, nhưng những lời rất thành thật của Đức Như Lai, nhưng chắc sẽ có người sinh tâm niệm hoài nghi. Ví dụ có lạy vâng cũng chưa khỏi nhạo báng, cúi mong Đức Thế Tôn chỉ rõ cho chúng sinh Bồ Tát Địa Tạng đây tu các công hạnh gì, lập đại thệ nguyện gì mà thành tựu được sự chẳng thể nghĩ bàn như thế. Đấy là cái lời tác bạch, lời thưa hỏi tiếp theo của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Qua đây thì chúng ta thấy là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi là đã chứng được cái quả vị là gọi là viên giác Bồ Tát, hay gọi là đẳng giác Bồ Tát, hay là viên giác Bồ Tát, hay còn gọi là lên đến cái hàng gọi là Bồ Sứ Bồ Tát, hàng Bồ Sứ Bồ Tát. Mà thực tế thì các thời đời quá khứ chúng ta thấy Đức Phật Bồ Tát Văn Thù đã thành Phật rồi, nhưng mà Ngài không nhập Niết Bàn mà Ngài lại thể hiện ra những cái tấm thân Bồ Tát, Đại Bồ Tát như vậy để thứ nhất là để hộ trì chính pháp của Phật, thứ hai nữa là để giáo hóa chúng sinh. Cho nên Đức Phật nào thành đạo thì Đức Bồ Tát Văn Thù lại thể hiện một cái hóa thân đến đó để là trợ tuyên giáo pháp của Đức Phật. Hiện làm đệ tử lớn có trí tuệ bậc nhất trong hàng Bồ Tát của Đức Phật đó, để cùng với Đức Phật đó vận chuyển bánh xe pháp đến rộng khắp đến với chúng sinh. Đấy là cái tâm nguyện của Bồ Tát Văn Thù. Vì vậy mà ở đây Ngài nói là từ bao kiếp tới nay do nhờ tích trữ nhiều công đức thiện căn, nhờ tích trữ rất nhiều các thiện căn và công đức, cho nên là Bồ Tát Văn Thù đã nghe Đức Phật nói, Ngài đã liền tin theo ngay. Vì sao? Vì Ngài đã chứng được cái trí tuệ gọi là trí tuệ vô ngại biện. Vô ngại biện ở đây thì tức là cái trí tuệ vô ngại biện tài. Nên ngồi thuyết pháp thì không cần vào nhìn vào văn tự, mà pháp tự ở trong tâm lưu chuyển và chảy ra, trào ra. Cho nên là, nhưng mà trào ra thì toàn là phù hợp với chính pháp, vân vân. Ai nghe thấy cũng hoan hỉ, ai nghe thấy cũng vui mừng. cũng y giáo phụng hành ạ, thì đấy gọi là chứng được trí tuệ vô ngại biện, đấy trí tuệ vô ngại biện tài. Đức Phật nói ra một cái thì liền tin theo, nhưng mà ngài nói ở đời sau thì có cái hàng tiểu quả thanh văn, cũng như trời rồng quỷ thần mà nghe thấy cái lời Đức Phật nói thì sợ rằng họ không tin theo. Mà ngài nói là dẫu có tin theo đi chăng nữa thì không tránh khỏi cái sinh cái tâm niệm hoài nghi, mà thậm chí là phỉ báng nữa, thậm chí phỉ báng. Vì vậy mà Bồ Tát Văn Thù tiếp tục thỉnh Đức Phật là xin nói về cái công hạnh và cái lập thề nguyện gì, tu tập công hạnh gì mà Bồ Tát Địa Tạng để thành tựu được cái đại nguyện, thành tựu được cái sự chẳng thể nghĩ bàn như thế. Thì qua cái đoạn văn kinh này thì chúng ta thấy là Đức Phật có nói lên hàng tiểu quả thanh văn, hàng tiểu quả thanh văn, hàng tiểu quả thanh văn, tiểu quả thanh văn. Tiểu quả, tiểu tức là nhỏ, tiếp tiểu, tiếp tiểu, tiếp tiểu chữ Hán nghĩa là nhỏ, là bé, vân vân. Quả tức là cái quả vị tu chứng, quả vị tu chứng của gì? Của các bậc thanh văn, của các bậc thanh văn. Thế thanh văn, vì sao gọi là thanh văn? Thanh tức là gì? Là nghe, thanh tức là nghe âm, thanh văn tức là nghe âm thanh. Thanh văn tức là nghe âm thanh mà được giải thoát. Nghe âm thanh mà được giải thoát thì gọi là hàng quả thanh văn. Vì sao lại gọi phải nghe âm thanh? Vì các đức Phật ở khắp trong mười phương thế giới á, thì mỗi mỗi đức Phật thì có nhiều các đức Phật có cái hóa độ khác nhau. Ví dụ như ở thế giới Sa Bà của chúng ta này thì phần lớn là gì? Do nghe mà ngộ đạo. Cho nên đức Phật thì dùng pháp để dùng lời để thuyết pháp. À, dùng lời để thuyết pháp. Còn có thế giới khác như là thế giới của Đức Phật cõi chúng hương á, cõi chúng hương á, của Đức Phật Dương Tích á, Đức Phật Dương Tích á, Đức Phật Dương Tích ở thế giới chúng hương á, Đức Phật thế giới, Đức Phật Dương Tích ở thế giới chúng hương thì lại không có thuyết pháp, không dùng bằng gì, không dùng bằng pháp âm để thuyết, mà thế giới đó Đức Phật lại gì, lại hóa thành, lại dùng cái bằng cái công đức tu hành của ngài á, ngài lại gì vận vào gì thế giới đó thì chúng sinh lại gì thích ăn, ngửi cái mùi vị của thức ăn và nếm thức ăn, cho nên là Đức Phật Dương Tích ngài mới gì thì hiện ra cái quốc độ của ngài á, cứ ai mà được ăn gì, ăn thức ăn ở thế giới của ngài thì liền là được là ngộ đạo và giải thoát, dùng cái mùi hương thơm và cái thức ăn ngon để cảm hóa để chúng sinh. Đó. Những vị nào mà bây giờ mà đi tu rồi hoặc là Phật tử mà đi tu mà vẫn thích ăn ngon, mặc dù thích ăn chay, mặc dù ăn chay nhưng vẫn thích ăn ngon, vẫn khó tính nhá. Thì có công đức mà muốn phát nguyện sinh thì sinh lên cõi này. À, lên cõi này được ăn cơm của Đức Phật Dương Tích là ngộ đạo ngay. À. Cho nên trong tất cả thức ăn của các Đức Phật ở các thế giới khác thì thế giới, thức ăn của thế giới Đức Phật Dương Tích là ngon nhất, thanh tịnh nhất, bởi vì ăn vào là được giải thoát. Vì vậy cho nên ở trong chúng ta có cái lễ tạ là Nam Mô Thượng Phương Chúng Hương Thanh Tịnh Thế Giới Hương Tích Phật đó. Tôi nhớ mang máng hình như có kiếp tôi cũng đã ở đây rồi thì phải. Cho nên bây giờ là cứ thích ăn ngon đúng không? Đệ tử mà nấu ăn không ngon là không ăn. Nói thế thì nguy hiểm quá đúng không? Đó thì đây, đây tôi nói là thời thế giới Đức Phật Hương Tích. À, thế giới chúng hương của Đức Phật Hương Tích thì không dùng âm thanh để thuyết pháp. À, hay là thế giới của Đức gì? Đức Vô Động. Đức Vô Động Như Lai hay là gọi là Đức Bất Động Như Lai á, Đức Phật này thì cũng không thuyết pháp. Đức Phật này cũng không dùng âm thanh để thuyết pháp, mà chỉ dùng gì? Chỉ dùng thiền định thôi. À, chỉ dùng thiền định. Tất cả các chúng sinh ở thế giới đó chỉ có thiền định và ngộ đạo, nhập đạo và ngộ đạo. Đức Phật Vô Động này không bao giờ thuyết pháp, không dùng lời để thuyết pháp, mà chỉ dùng gì? Dùng bằng thân giáo. Còn Đức Phật chúng dương này thì dùng bằng gì? Dùng bằng phương tiện, đó là để dùng thức ăn để hóa độ chúng sinh. Còn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta thì chúng ta biết là thì hiện ở thế giới này, thì Đức Phật Thích Ca chúng ta Đức Phật Thích Ca dùng bằng cả gì? Bằng cả hai phương tiện, thân giáo và khẩu giáo. Thân giáo là gì? Thân giáo nghĩa là chúng ta thấy là Ngài sinh ra trong dòng gì ạ? Dòng dõi vương tộc. Nhưng mà gì? Ngài lại bỏ tất cả tiền tài châu báu vàng bạc vợ đẹp con ngoan cung thành điện ngọc để 5 năm trời lang thang ngoài xã hội để tầm cầu giáo lý, tầm cầu đạo. Rồi 6 năm khổ hạnh ở trong rừng già, đói ăn rau rừng, trái cây, khát uống nước suối, thậm chí đến thân hình tiều tụy, nhẫn đến cho đến gì? Đến ngày thành tựu đạo quả, và đầy đủ oai nghi phép tắc, đi đứng nằm ngồi đều không ra ngoài 8 muôn tế hạnh vậy. Thế cho nên đây gọi là gì? Về thân giáo. Vậy tất cả những giới luật của Đức Phật tuyên thuyết đó, ở trong tạng luật đó, thì gì? Nhiếp về thân giáo. Thân giáo mà nhiếp được tốt á, thì sẽ sinh gì? Sinh ra gì? Sinh ra định, sinh ra thiền định. Mà tâm mà đã định á, thì sẽ sinh gì? Sinh trí tuệ. À, đấy là về cái thứ nhất. Đức Phật Thích Ca thì hiện trên đời này, Ngài thì hiện là thân giáo. Thứ hai là gì? Khẩu giáo. Khẩu giáo ở đây là từ khi sau khi đắc đạo ở dưới cội Bồ Đề. 49 năm trời Ngài chuyển bánh xe pháp không hề mệt nhọc, không hề kêu ca, không hề phàn nàn là chúng sinh tại sao cang cường khó độ thế, tại sao mà các đức Phật ở thế giới khác thì sung sướng thế, còn ta ở thế giới này thì khổ thế, các đức Phật độ chúng sinh dễ thế, còn ta độ chúng sinh khó thế, vân vân. Đó, không bao giờ Ngài kêu ca phàn nàn một lời. Đến đi khất thực, đến hoàng cung hay đến những nhà vương gia trưởng giả vân vân, đem cúng già Ngài những thức ăn ngon, Ngài cũng hoan hỷ im lặng mà nạp họ. Đến những người nghèo cùng khổ sở cúng cho Ngài rau dưa củ quả ăn đỡ qua ngày, Ngài cũng hoan hỷ nạp họ. Thậm chí là có một năm Ngài đi đến một cái đất nước mà gặp một cái hạn hán, và đặc biệt là cái ông vua khi đó là cái ông vua nước đó bây giờ là chưa hoan hỷ, vì họ tin theo các đạo Bà La Môn tôn giáo khác, cho nên chưa hoan hỷ, không muốn để cho Đức Phật ở đó để thuyết pháp, và đặc biệt khởi ra ác tâm. Vì ông vua khởi ra ác tâm cho nên trời hạn hán là 3 năm. À, ông vua khởi ra cái tâm ác mà hạn hán 3 năm trời, khiến cho cả nhân dân ở khu vực đó là đói kém khổ cực, nhưng Đức Phật vẫn nán lại ở quốc độ đó. Tôn giả A Nan bạch với Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, ở nơi này là gì? Đức vua thì không có tín tâm, dân chúng cũng gì cũng không có tín tâm, không mến mộ, không cung kính và không muốn học Phật pháp, mà lại đói nghèo khổ sở như thế này, xin Đức Thế Tôn đi nơi khác để du hóa, để lợi ích hơn. Ở đây thì cả Phật tử và nhân dân, ông vua có nghe pháp đâu? Ông vua không nghe pháp thì đương nhiên nhân dân không dám nghe pháp. Đấy, ngày xưa là như thế. Vua chúa quan lại mà không tới lễ Phật nghe pháp thì người dân cũng không dám tới. Vì ở mỗi quốc gia đều có những các tôn giáo là quốc đạo của họ rồi. Đó. Vì vậy mà Đức Thế Tôn rất khó để hóa độ đó. Vì vậy mà trong cái khoảng thời gian 3 năm đó, Đức Thế Tôn cùng với dân làng có một số những người tín tâm mộ đạo đem đến, thường đến để đỉnh lễ để cúng dường Ngài, nhưng mà cũng không có cái gì cả.
Thì cuối cùng ngài phải ăn gì ạ? Ăn cám để cho ngựa. Trong cái khu vực, trong cái dân làng đó có một cái ông người, ông giàu nhất ở trong làng đó, bây giờ thì vì 3 năm mất mùa thì cũng chỉ gì có cám để ăn thôi. Và kết quả là chúng ta biết là Đức Phật phải ăn gì? Ăn cám ngựa. Trong một thời gian dài Đức Phật ăn cám ngựa. Nhưng Đức Phật có bỏ đi không? Đức Phật không bỏ đi. Vẫn hoan hỷ tôn giả A Nan lên bạch Đức Thế Tôn, nó đi thì Đức Thế Tôn bảo rằng này A Nan, vậy thì Như Lai đi đến một cái xứ khác. Thì đến xứ đó thì cái xứ đó ông vua lại không tin Phật và không đến để thính pháp, và người dân cũng không tin Phật và không đến thính pháp. Và nhân dân ở khu vực đó lại xảy ra thiên tai hạn hán, đói nghèo như ở nơi này thì đi đâu? Thì A Nan lại bạch Đức Thế Tôn, nếu đến đó thì nếu gặp phải trường hợp như thế chúng ta lại đi nữa. Đức Phật lại bảo nếu mà đi đến nơi quốc độ đó lại như thế nữa thì đi đâu? Thì hỏi đến 4-5 lần như vậy, A Nan cứ chỉ như vậy. Xong Đức Thế Tôn bảo này A Nan, Như Lai xuất hiện ở đời là gì? Giống như là đám mây lớn, để đám mây lớn thì để chuẩn bị gì? Có mưa, đúng không? Có mưa để tưới tẩm cho cây cối vạn sự vạn vật ở thế gian được gì? Được thấm mát và được trưởng dưỡng, được lớn thêm. Chứ Như Lai đâu có phải là xuất hiện ở đời để hưởng thụ. Vì vậy mà lúc gặp khó khăn chính là cái lúc mà gì? Người ta cần Như Lai nhất. Cho nên Như Lai nhất định là gì? Không bỏ đi. Còn các đệ tử ai không chịu được thì tùy ý ra đi. Ai không chịu được cái sự đói khổ đó thì tùy ý ra đi. Thế khi Đức Thế Tôn nói như thế thì gần như phần lớn các đại đệ tử theo ngài, thường 1250 vị đó, thường là ở lại với ngài. Và sau khi một thời gian nghe cái câu chuyện đó được truyền đến tai Đức Vua, và Đức Vua bắt đầu khi đó mới nghĩ là vậy cái ông Phật này ông phải thế nào chứ? Mình đã không cúng dường ông để cho ông thì ông ấy bỏ đi rồi, vậy mà ông không bỏ đi. Thì chắc chắn là ông này, cái đạo đức của ông này là gì? Phải vượt xa những các vị thầy, các ông thầy tôn giáo mà ông ấy đang thờ phụng kính lễ đấy. Thế cho nên ông mới đến, ông mới sai ra, mới sai sứ thần mới đến báo tin với Đức Thế Tôn là ông vua sẽ đến gì? Đến để đỉnh lễ Đức Thế Tôn và thỉnh thị Đức Thế Tôn về cách trị quốc. Thế bây giờ Đức Thế Tôn nhận lời và tiếp theo ông vua đó. Thì qua cái lần tiếp kiến đó thì ông vua mới thấy là gì? Tất cả những cái thành kiến của mình trước đây chỉ nghe lại các vị quần thần của mình cũng như là các tôn giáo ở trong nước, bây giờ nói là Thế Tôn là người giả danh, Thế Tôn là người thế này, thế nọ, thế kia, người giả mạo công đức, vân vân. Vì ông ấy mới chỉ có gì hơn 40 tuổi, các bậc thì cao tăng đắc đạo ở trong nước, thế là những người tu hành, các bậc đạo sĩ tu hành trong nước đó, có vị hàng trăm tuổi, hơn trăm tuổi rồi, còn chưa ăn ai, này ông mới hơn 40 tuổi. Làm gì có vị Thế Tôn nào, có vị thầy của trời người nào mà còn trẻ như thế, 30 tuổi đắc đạo, hơn 40 tuổi đến quốc độ đó để giáo hóa. Cho nên nghe theo lời thảm tấu của các vị đạo sĩ và các vị nịnh thần ở trong quốc độ đó, vị vua có thành kiến với Như Lai. Nhưng mà sau khi nghe cái thông tin đó, đến đỉnh lễ Đức Như Lai, vừa nhìn thấy Đức Như Lai liền bị cảm hóa ngay. Trước khi ra đi ông ấy nghĩ rằng hôm nay đến ta thì ta sẽ chỉ đứng xá chào ông ấy thôi, chứ xe thì sẽ không đi vòng quanh ông ấy để như các vị vua khác, không đỉnh lễ dưới chân ông ấy như các vị vua khác. Vì ta là gì? Ta là một bậc đế vương, ông ấy ngày xưa chưa xuất gia mới là thái tử thôi, ta còn là đế vương rồi. Cho nên trước khi đi là ông ấy nghĩ là mình sẽ không đi nhiễu quanh ông ấy 3 vòng, sẽ không đỉnh lễ ông ấy, không quỳ xuống đỉnh lễ dưới chân ông như theo nghi thức của các vị vua trước đã làm. Nhưng mà vừa đến nhìn thấy Đức Phật có 32 tướng tốt và 80 tùy hình hảo, uy nghi lộng lẫy. Cho nên ông liền là gì? Vội là phục xuống lễ, lễ xong lại đứng dậy đi nhiễu 3 vòng, rồi đến trước Đức Thế Tôn quỳ xuống mà bạch Phật. Khi đó Đức Phật mới gì? Mới thuyết một cái bài pháp về cách trị quốc cho ông ấy. Và sau khi nghe bài pháp xong, ông ăn năn sám hối. Ông vừa sám hối xong một cái thì trời ầm ầm là mây mưa gió bụi mù mịt kéo đến, làm một trận mưa là nước là đầy đồng đầy ruộng, thế là thoát được cái nạn hạn hán là hơn 3 năm trước. Cho nên chúng ta thấy ở thế giới này Đức Thế Tôn gì có những lúc này dùng thân giáo, dùng cả khẩu giáo để dạy bảo chúng sinh. Đối với những người xuất gia muốn chứng được cái quả vị xuất ly tam giới thì ngài dạy cho các pháp như là gì, tứ đế, tứ diệu đế đó, khổ tập diệt đạo đó, hoặc là 37 phẩm trợ đạo để tu tập. Thì những vị đó tu tập, nghe các pháp đó mà tu tập thì chứng được 4 quả vị thánh, gọi là tiểu quả. Tiểu quả là 4 vị quả thánh nhỏ, đó là gì, đó là tu đạo hoàng. Hai là tư đà hàm, ba là ana hàm, và 4 là a la hán. Đó, đây là 4 quả vị quyền, gọi là tiểu quả thanh văn, tức là nghe pháp tứ đế, nghe pháp, nghe 37 phẩm trời đạo, là tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần đó. Nghe các pháp đó mà thâm nhập, mà ngộ đạo, chứng được 4 quả vị này thì đều gọi là tứ quả thanh văn, à, hay còn gọi là tiểu quả thanh văn. Đó, tiểu quả cái quả này là bé nhất. Tu đà hoàn hôm trước tôi nói rồi đúng không? Dịch là gì? Thất lai, tức là còn 7 lần sinh tử nữa. Quả vị này gọi là nhất lai, tức là 1 lần sinh tử nữa. 1 lần quả vị này dịch là gì ạ? Bất hoàn, nghĩa là không phải sinh lại nhân gian nữa, mà sinh thẳng lên trên cõi trời Tình Cư Thiên, hoặc là cõi phi tưởng, phi tưởng xứ. Cái này dịch là bất lai này. Bất lai hay là bất hoàn, các chú các bác xuất ra là phải ghi lấy, ghi chép đấy. Đây là tôi dạy cho các chú các bác Phật tử, chỉ là học dự thính thêm thôi. Kể cả ở các trường, học viện hay là cao đẳng cũng chỉ dạy được như thế này, thậm chí còn không bằng thế này. Đó. Để ghi lấy sau này để mà nhớ mà học những cái pháp số. Khi chúng ta là một vị tăng ni, bây giờ còn trẻ không sao, rồi một thời gian nữa dần dần thầy thì thầy cũng sẽ già đi, và rồi thầy cũng sẽ chết. Và tất cả giáo pháp của Đức Phật ở trong đạo tràng của chúng ta là do các gì? Do các con truyền bá đến với Phật tử. Mà khi đó họ đến họ hỏi, bạch thầy thế nào là thanh văn, hay thế nào là duyên giác, hay thế nào là Bồ Tát, hay thế nào là tứ quả. Nếu còn là sa di á, là sư bác á, hoặc là sư chú, hoặc là cô nữ á, thì bảo là tôi chưa biết, tôi mới vào chùa tôi chưa biết. Thì Phật tử họ không sao. Nếu mà lên sư ông rồi á, lên sư thầy rồi á, lên đại đức, lên sư cô rồi đó, mà người ta hỏi mà mình không trả lời được là thế nào là tứ quả, tiểu quả thanh văn, hay thế nào là thanh văn thừa, thế nào là duyên giác thừa, thế nào là Bồ Tát thừa, vân vân. Nói tóm lại là người ta hỏi về giáo pháp của Đức Phật, những cái pháp số căn bản ở trong nhà Phật mà các đại đức tăng ni không trả lời được. Thì cái thứ nhất là gì? Mình mắc lỗi với Phật, là mình xuất gia ăn cơm Phật, thọ giới của Phật, lên cái hàng gọi là đại tỷ khiêu tăng, đại tỷ khiêu ni rồi, mà những cái pháp căn bản ở trong cửa Phật không trả lời, không quyết nghi được cho tín đồ Phật tử, thì là mình có tội với Phật. Ăn cơm Phật, ngủ trong nhà Phật mà không làm được cái trọng trách là hoằng pháp của Phật đến với chúng sinh là mình có tội. Cho nên những cái này là phải học, những cái này là học pháp số, này là học pháp số căn bản, là phải học thuộc lòng. Khi các Phật tử hỏi đến đâu là mình là phải biết luôn đến đó để trả lời họ, chứ không có chuyện là để đấy để tôi đi tra từ điển đã, tôi tra xem đã, hoặc là đợi tôi một tiết chút tôi đi tra đã. Như thế thì mình không phải là một vị tỷ khiêu, không phải là một vị tỷ khiêu ni. Những cái gì phải cần ghi chép, chứ không phải là nghe không. Vì tôi không phải là tôi ngồi, ví dụ tôi ngồi trên bàn á, tôi thuyết từ đầu đến cuối hết buổi giảng là tôi đứng dậy á, thì đấy là thuyết pháp cho các vị nghe. Nhưng ở đây là thuyết pháp cho các vị học. Nó khác với thuyết pháp cho các vị nghe không. Nghe không thì tôi cứ ngồi trên bàn, tôi thuyết từ đầu đến cuối, hết giờ là nghỉ. Các vị ngồi nghe. Lúc nào cần hoan hô thì vỗ tay. Lúc nào không nghe được thì ngủ gật. Nhưng mà ở đây thì không. Đây bước đầu là tôi nói cho ghi như thế này. Và khi mà về nửa chương trình học một cái, là tôi sẽ kiểm tra, tôi sẽ gọi lên bảng để trả lời, thậm chí là lên để giảng giải một cái đoạn đó bằng cái kiến thức của các vị học. Đó. Giống như là ngài Lý Bình Nam dạy cho Hòa Thượng Tịnh Không ngày xưa, 12 năm trời học vài bộ kinh. Nhưng mà không phải là người thầy chỉ đứng trên dạy, người thầy đưa ra cái đề mục, xong rồi các người trò cứ lần lượt là đứng ở dưới là bắt đầu đi lên trên bục giảng là nói dành cho 5 phút hoặc 10 phút diễn giảng cái đoạn đó như thế nào để cho mọi người ở dưới nghe, tập đi tập lại như vậy. Có một đề mục có khi tập đi tập lại cả tháng trời, nói bao giờ mọi người chấp nhận thì thôi. Đấy cũng là để đào tạo một vị giảng sư tương lai đấy. Anh phải ghi vào mà học. Anna hàm dịch là bất lai, hay còn gọi là bất hoàn, nghĩa là không còn quay trở lại nhân gian nữa mà sinh thẳng lên các cõi trời tình cư thiên, hoặc là phi tưởng xứ thiên, và chứng quả là hắn nhập niết bàn ở đó. A la hán là quả vị cao nhất của gì? Của hàng thanh văn. Hàng thanh văn. A la hán hôm trước dịch là gì nhỉ? Hạnh nghiêm. Sát tặc, ứng cúng và vô sinh. Thế nào là sát tặc? Sát tặc là diệt trừ sạch giặc phiền não, hay là cầm súng ra tha trường để bắn nhau với địch? Giặc ở đây chính là chỉ cho giặc gì? Giặc phiền não, giặc tham sân si ở trong nội tâm của mình. À, chứ không phải là sát tặc và chứng quả vị A-la-hán rồi tại sao vẫn còn đi thích đi giết giặc, đi ra xa trường cầm súng đánh giặc, chứ không phải. Mà đây chính là giết sạch cái giặc phiền não tham sân si ở trong tâm mình vậy. Sát tặc gì nữa? Ứng cúng. Ứng cúng nghĩa là sao? Ứng cúng là thế nào? Ứng cúng nghĩa là gì? Là có thể nhận tất cả các sự cúng dường của trời người không bị tổn phước. Cho gì chư thiên có mang lên cúng cả núi vàng, vì A-la-hán đó cũng đầy đủ đạo hạnh và công đức để tiếp nhận cái núi vàng đó. Nhưng mà không phải là tiếp nhận để cho bản thân mình, rồi các vị A-la-hán đó lại đem đi để bố thí cho các chúng sinh nghèo, làm các việc Phật sự như là làm chùa tô tượng đúc chuông để gieo duyên cho thập phương công đức. Chứ vị A-la-hán đó không gì không nhận tất cả cái của cải châu báu đó để cho bản thân mình. Đó. Vì cho nên á, vì đó có xả tâm, vì A-la-hán đó có cái tâm xả, không chấp trược vào tất cả của cải của thế gian, châu báu của thế gian, dẫn đến châu báu của cải của chư thiên nữa. Cho nên có mang đến cúng ngài cái gì ngài cũng hoan hỉ thọ nhận. Nhưng mà nhận rồi không phải để dành cho bản thân, mà nhận rồi lại đi đem ngược lại là đem làm các công việc Phật sự. Ví dụ như là của cải đem cúng nhiều thì ngài là đem bố thí cúng dường, bố thí là cho những loài chúng sinh đói khổ, vân vân. Cúng dường là xây chùa tô tượng đúc chuông, làm ấn tống kinh điển để truyền bá Phật pháp, đó là cúng dường. Chứ các ngài không bao giờ thọ nhận riêng cho bản thân. Và cho nên đó, mới gọi A La Hán. Còn gì nghĩa thứ hai gọi là gì? Ứng cúng. Nghĩa thứ ba là gì? Là vô sinh. Vô sinh tức là đối với trong việc cái chuyện sinh tử ở trong thế gian chúng ta thì luân chuyển trong sáu đạo. Sáu đạo đó là gì? Ngạ, địa ngục đạo này, ngạ quỷ đạo này, súc sinh đạo này, nhân đạo này, A-tu-la đạo này và thiên đạo này. Chúng ta thì luân chuyển trong sáu đạo. Nhưng quả A-la-hán thì vượt qua ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, không bị sáu nẻo luân hồi chi phối ràng buộc nữa. Cho nên mới gọi là gì? Mới gọi là vô sinh. Nó gọi là vô sinh, không bị cái sinh tử luân hồi ở trong ba cõi nó ràng buộc nữa. Cho nên đấy gọi là gọi hàng tiểu quả thanh văn. Mang tiểu quả thanh văn á, thì trước đây Trước đây trong vòng 12 năm đầu thì chúng ta thấy là thường là theo các nhà phán giáo thì các bậc đại sư như Thiên Thai Bí Dạ đại sư ở dạy phán giáo, trong phán giáo của họ A Hàm, thời Thuyết Kinh A Hàm là gì, là 12 năm đầu sau 21 ngày thuyết kinh Hoa Nghiêm cho các vị Bồ Tát và các vị thần linh trong khắp mười phương thế giới vân tập để nghe đại cội Bồ Đề. Thì khi đó ngài bắt đầu đi ra để xuất định, để đi ra để truyền giáo. Thì ngài thường 12 năm đầu nói là ngài thuyết gì, các bộ kinh thiên về pháp trị tâm, diệt trừ phiền não cho gì, cho con người phàm phu chúng ta để hướng tới bậc thánh. Cho nên kể cả người xuất gia lẫn người tại gia, trong các bốn bộ kinh A Hàm á, thường Đức Phật là dạy rất là thực tế. Ví dụ như là người mà tâm tham dục, người tham dục nhiều thì Đức Phật dạy như thế nào? Những người đến mà bạch với Đức Thế Tôn mà không cần bạch thì Đức Phật gì, ngài có đầy đủ sáu pháp thần thông, cho nên á, ngài biết được tâm niệm của chúng sinh, biết được nghiệp tính của chúng sinh. Ví dụ ngài thấy là ngài đến thấy là cái ông này, ông A này chẳng hạn, đó, ông A này thì ham mê sắc dục, thì Đức Thế Tôn dạy cho pháp gì ạ? Pháp gì? Quán thân bất tịnh. Đó, Đức Phật dạy cho họ quán thân bất tịnh. Thế nào lại phải dạy quán thân bất tịnh? Quán thân bất tịnh là quán thế nào? Đức Phật dạy là người mà tham dục nhiều thì tốt nhất là nên quán thân bất tịnh, chứ không nên quán tử vi nữa. Quán tử vi là chết luôn. Ví dụ mà người tham dục nhiều, tham dục thì nam thích rồi sắc nữ, nữ thích sắc nam, mà lại dùng tử vi quán mà quán nữa thì người đó là quán rồi. Ví dụ như là chú tiểu này chẳng hạn, chú tiểu A này chẳng hạn, ví dụ chú tiểu A thấy một cô sinh viên đến chùa chẳng hạn, thấy cô ấy rất là xinh xắn, cười cũng tươi, nói cũng hay, đi cũng đẹp, đi đứng nằm ngồi cái gì của cô ấy chú tiểu đấy thấy cũng đẹp. Thế là chú tiểu ấy nhìn cái gì là sinh tâm là ưa thích cái cô sinh viên đó chẳng hạn. Vậy mà cái chú tiểu đó sinh tâm ưa thích mà không quán bất tịnh nhá, mà còn gì quán tử vi là chú ấy chết ngay. Vì sao mà quán tử vi là chết? Vì cô ấy và quán là gì? Quán tử vi tức là cái lòng tử vi bao phủ lên chúng sinh, thấy cái gì cũng gì, chỉ thấy cái tốt của họ. Mà bây giờ là quán tử vi với cái cô sinh viên đó là đứt luôn, không sớm thì muộn đứt luôn. À, cho nên bây giờ là gì? Đức Phật dạy là phải quán thì quán bất tịnh. Bất tịnh quán là sao? Vì đẹp ư? Cô sinh viên nó đẹp ư? Đôi môi đỏ, mái tóc đen dài, óng mượt vân vân, miệng cười rất xinh, bước đi nhẹ nhàng, lời nói là dễ nghe, tính tình thì đôn hậu, cái gì cũng biết, vân vân chẳng hạn. Vậy thì bây giờ quán tất cả những cái đẹp đó ư? Rồi 10 năm nữa cô ấy còn được như thế không? Không được như thế nữa. 20 năm nữa cô ấy còn ngoan như thế không? Không ngoan nữa. 50 năm nữa cô ấy còn ngoan không? Không ngoan nữa. Lúc đấy thì như trong cảnh sách Tổ Quy Sơn nói là tới khi già thời, mắt thì lòa, tai thì điếc, lưng thì gù, sườn thì vẹo như thế này, là đi có vẹo vẹo này này đó, gân chuyển xương đau, bước bước thì gập ghềnh tức là sao, nó không vững, nó cứ thế này này đó, đau chân đó, hoặc là phải thêm một chân nữa vào cứ thế này này. Lúc đấy còn thích nữa không? Bao nhiêu những cái đẹp của mấy mươi năm trước nó chạy đi đâu hết. Quán như thế, đầu tiên là quán như thế. Rồi á, đem so sánh. Nếu mà cái cô kia là gì, ở trong cái tâm khảm của chú tiểu đấy nó quá rồi, thì bắt đầu đem so sánh một cái người gì, một cái người xấu nhất ở trong chùa mà mình nhìn thấy. Từ trước đến nay một người mình nhìn thấy cái người nào xấu nhất, người nào mà không có cái xấu nào để diễn tả hết, nếu mà mình đã từng thấy, chứ đem so sánh hai người đặt giáp với nhau. À, quán hai người đặt giáp với nhau, thế là mình xem mình thích cô ấy ư? Thì cô ấy thì một ngày nào già cũng như cái bà kia. Mình thích ở chỗ nào, điểm nào, vân vân. Như vậy, đặt hai cái hình ảnh của hai người hiện ra trước mắt để quán. Rồi chưa hết, Đức Phật lại tiếp tục dạy cho. Quán tiếp là gì? Rồi một ngày nào đó, nó đổ bệnh ra. Cơ thể nó gì? 3 ngày mà không tắm thì mùi hôi thối ở trong người, cơ thể nó bay mùi ra, nồng nặc ra. Bây giờ thì đi qua thoáng một cái vui, cái mùi nước hoa thơm thế, ngất gây ra. Nhưng mà quán là gì? Khi mà nằm ốm, già rồi nằm ốm ở trên giường 3 ngày không tắm, các vị biết cái mùi gì không? Mùi nước hoa gì của Pháp bay ra không? Hả? Mùi gì? Mùi chiên đàn ở trong cơ thể nó phát ra là không thể chịu được, đúng không? Rồi nếu mà không may mà ốm lâu nằm liệt giường liệt chiếu, thậm chí thì nó thối cả thịt ra nữa, giòi bọ nó ở trong, nó đục cả trong cơ thể nữa. Nào, ngon lành chưa? Đáng yêu chưa? Lúc này thì đáng yêu, lúc này mà bảo mà sang mà gì, mà sang mà ngồi gần thôi còn không dám. Đó, cho nên đây là quán đến giai đoạn nó hết chưa? Chưa, Đức Phật bảo chưa. Khi nhắm mắt xuôi tay, mắt nó trợn ngược, mồm nó há ra, rồi ở trong miệng ấy, cơ thể nó chảy ra những cái gì, cái đờm rãi mà nó chảy ra cái chất dày dày ấy. Ôi dồi, nhìn mà nhìn đáng yêu không các vị? Không, không đáng yêu nữa. Cho nên bây giờ nhìn thấy như vậy rồi, hết chưa? Đức Phật nói chưa hết. Rồi tiếp tục, khoảng độ 1-2-3 ngày sau, thân thể nó gì, nó chuyển từ màu gì, màu trắng đẹp sang gì, màu nó xanh xanh thâm thâm. Môi trước đây thì đỏ chót, nhưng bây giờ thì nhìn nó thâm tím lại, không còn một chút máu nữa, không còn sự sống nữa, thì nó thâm tím lại. Mắt thì gì? Trước đây thì mắt đen như mắt chim gì, chim bồ câu, hay là như chim thu tử, hay như xá lợi phất đó. Mắt đen như chim của như chim thu tử đó, ai nhìn thì cũng thích. Nhưng bây giờ thì mắt gì, nó trợn lên gì khủng khiếp ra, vòng xung quanh nó thâm quầng hết lại đó. Bụng thì bình thường ra thì bình thường, nhưng bình thường là nó trướng sình lên đó, trướng sình lên. Rồi khoảng độ 3 ngày sau đến 5 ngày sau, nó đổi thành màu đen, mùi khum khủm nó bay khắp gian phòng. Hết chưa? Đức Phật nói chưa hết. Rồi đến lúc gì? Đấy gọi là thanh ứ tưởng đấy. Còn quán nữa thì đến thì quán hoại tưởng. Hoại tưởng tức là đến lúc cái thịt nó bắt đầu nó rã rời ra, nó cứ chảy, nó bắt đầu từ chỗ này nó vỡ ra. Đầu tiên là cái bụng nó vỡ trước. Vì sao cái bụng nó vỡ trước? Vì trong bụng là gì? Cái thức ăn, ruột già ruột non này ở đây, trong đó bắt đầu nó vỡ ra. Nó vỡ ra nó chảy sang bên sườn nữa. Máu mủ ruột già nó chảy từ trong ra, nhìn khiếp cả người. Lúc đó thương được không? Thương thì sang ôm một cái thử xem. Đó, đấy là gì? Đức Phật quán gọi là hoại tưởng. Hoại tưởng thế chưa? Chưa. Đức Phật nói là các vị về vào trong mạng mà xem, ở bên Tây Tạng họ có một cái tập tục, bây giờ vẫn họ vẫn còn tiếp tục, gọi là điểu táng á. Điều táng là sao? Tức là khi người chết họ mang vào trong rừng á, mang lên trên núi á, họ vứt ở đấy cho chim kền kền hoặc là cầy cáo nó ăn, hoặc là để họ đem họ cắt thành những miếng nhỏ để cho chim kền kền cầy cáo nó ăn. Cái hôm qua hôm kia thì xem ở trên mạng có một Phật tử nào đăng lên cái đoạn cái clip mà các sư Tây Tạng, các Phật tử Tây Tạng họ đang tụng kinh, và họ có một vài vị á cư sĩ mà họ đem gì, họ cắt người, họ cứ xẻo lên này, họ xẻo thịt, xẻo bụng, xẻo xẻo da, xẻo chân, xẻo tay, họ dóc cho từng miếng nhỏ là vứt là chim kền kền, thế nó bay lại nó ăn. Thế nhưng người không biết thì bảo ôi ghê thế, con người ra ở đâu mà độc ác thế, vân vân. Nhưng thầy mới bảo là đây không, cái này là gì, đây là tập tục điểu táng của người Ấn Độ cổ và người Tây Tạng bây giờ đấy. Cái này không phải là ai cũng làm được, mà cái này phải do gì? Do họ phát nguyện trước khi chết ấy. Họ phát nguyện là sau khi tôi mất, họ nguyện với gì, các nhà tu hành, với nguyện với người nhà của họ là đem tấm thân của họ để thí cho các loài gì, chim và muông thú được một bữa ăn no miệng, Vì chúng ta biết là ở Tây Tạng á, là cái vùng đất là khô cằn, sỏi đá, cây cối thì rất ít, gọi là đất nước khô cằn như vậy, cho nên thức ăn nó rất là hiếm. Các loài chim muông thu giữ để mà được no bụng một bữa rất là vất vả để kiếm ăn. Vì vậy mà họ vào này, những vị mà hành Bồ Tát đạo á, tức là có cái tâm Bồ Tát nghĩ về chúng sinh nhiều hơn nghĩ cho mình nhé, thì các vị mới phát nguyện là sau khi tôi chết, nguyện là để đến cầu nguyện chư tăng, thỉnh chư tăng và nói với gia đình họ là đem cái thân thể của họ lên trên núi cao hoặc trong rừng á, nó có một cái ban chuyên là làm cái việc đó. Đến đó tụng kinh niệm Phật xong một cái, thì chú xong một cái, bắt đầu đem là mổ, bắt đầu mổ bụng ra, mổ người ra, cắt thành từng đoạn nhỏ này, dóc hết xương ra, xương đi đằng xương, thịt đằng thịt, và vứt ra ngoài một đống, cho ra trên các đỉnh núi để cho gì, cho chim kền kền với lại cho cầy cáo nó ăn. Gọi là đấy, gọi là bố thí gì, bố thí ba la mật đó, đấy gọi là bố thí ba la mật đấy. Đây là bố thí cả thân thể của mình, không tiếc, không sợ đó. Theo Việt Nam chúng ta có trường hợp đấy như vậy không? Có, nhưng mà không làm cái trường hợp như thế, mà bố thí bằng cách gì ạ? Hiến thân, hiến xác cho gì? Cho y học. Hiến xác cho y học. Bình thường, người bình thường khác chết là phải đem đi chôn hoặc đem đi thiêu, xong rồi cái đống xương đó xây mộ để thờ cúng. Nhưng mà người mà có tâm thì nghĩ về chúng sinh nhiều hơn nghĩ cho bản thân mình, thì người đó phát nguyện trước khi chết họ làm sẵn cái giấy là đem hiến xác của họ cho y học, cho khoa học để nghiên cứu. Chúng ta biết là vì sao bây giờ chúng ta đi vào ốm, đi vào bệnh viện á, mà mổ xẻ, mà họ mổ đúng ở, ví dụ như đau ruột thừa chẳng hạn, thì họ mổ đúng vào cái chỗ có ruột thừa đó, và cắt đúng cái chỗ đó để khâu lại, một vài tuần sau là khỏi. Kể cả mổ tim, mổ gan, ghép tủy, ghép mật vân vân chẳng hạn, họ đều mổ được hết. Vì sao mà họ mổ đúng như thế? Trong con người chúng ta có chằng chịt các gì, các hệ cái dây thần kinh, mà họ mổ, họ cắt ngon lành mà xong rồi nối lại đâu vào đấy được. Vì chính vì sao? Vì chính có những cái tấm thân của người người đã mất kia để họ hiến xác vậy, thì xong rồi cái xác đó đem vào trong cái trường y á. Các vị ai mà học y rồi thì biết, đến khi mà học thực hành thực tế là phải vào mổ người thật đấy, mổ thật đấy, chứ không phải là mổ người giả. Lúc đầu là học mổ trên gì, trên cái mô hình, trên cái người bằng ấy thôi, người lộn thôi, xong rồi dần dần là gì, bắt đầu là tiến lên là mổ thí nghiệm bằng động vật, tức là mổ trên con chuột hay mổ trên con chó vân vân, xong mới đến tiếp cái bước tiếp theo là gì, mổ người. Chứ không, nếu mà bắt đầu vào cho nó mổ người mà cái nó cầm cái dao mà nó cứ thế này mà cái nó toát mồ hôi ra, làm sao nó mổ được. Cho nên nó phải học dần, đầu tiên là mổ mô hình, rồi là mổ chuột, rồi mổ chó, mổ con thú mà có cái gì, cái sự tương thích nó giống với con người á, xong dần dần mới mổ người. Thì cho nên mới có gì, các bác sĩ giỏi để cứu người. Vì vậy mà đã có một vị học bác sĩ, ngành bác sĩ, rồi hỏi thầy, bạch thầy á, trong cái khóa tu sinh viên lần trước, hai ba lần trước á, có một bạn học ngành y hỏi thầy là, bạch thầy, chúng con nếu mà theo giáo lý của đạo Phật và thầy giải như thế, thì chúng con khi học mà phải mổ những con chuột, con chó như vậy thì chúng con có phải tội sát sinh không? Nếu phải tội sát sinh thì chúng con phải làm như thế nào? À, rồi nữa, nó bảo là nếu mà bây giờ, nếu mà phải vào tội sát sinh thì tất cả những người học y bác sĩ không đi học nữa thì xã hội này sẽ ra sao? Khi có người đau ốm mà không có các bác sĩ thì con người sẽ thế nào? Câu hỏi khó phết, chẳng ra phết đấy, không phải đơn giản đâu. Mà câu hỏi đấy tôi không dám trả lời nó ở chỗ đại chúng, mà tôi bảo đấy, cái câu hỏi này phải gì, phải đi xuống phòng thầy trả lời riêng, và đi xuống hai thầy trò đàm đạo phải đến 15 phút về cái đó, có xong rồi. Nhưng mà nó vội về, tuy là nói mới được sơ sơ thôi, nhưng mà bé nó vội về với các bạn, nhưng mà cũng trả lời, nói cho em, nói em nó cũng gì, cũng là hoan hỉ rồi, cũng hiểu được phần nào và hoan hỉ, và nó đỡ lo hơn, đỡ lo hơn. Đấy các vị này, trong nhà Phật gọi là hành Bồ Tát hành đó, hành Bồ Tát hành gọi là đi vào gì, đi vào địa ngục để chịu tội thay cho chúng sinh đó. Cái người đó khi học mà mổ mổ chuột rồi mổ chó, mổ các con vật như vậy có phải tội sát sinh không? Đương nhiên là cũng dính đến tội sát sinh, mà các con vật đó thì cũng sẽ gì, cũng sẽ kết oán với cái vị đó. Nhưng mà nếu mà sau này cái vị đó mà học hành nghề rồi, ra làm một vị bác sĩ tốt, cứu giúp được nhiều người và không vì đồng tiền mà chỉ vì cứu người thôi để mà hành nghề của mình nhé. Đồng tiền nó chỉ là phụ, công danh nó chỉ là phụ, cứu người theo cái ngành mình học mới là chính. Thì cái người đó thì tất cả những cái tội trước mà mình gây đó nó nhỏ như là một nắm tay này, nhưng mà cái phúc mình làm ở sau này khi thành trở bác sĩ giỏi, cái phúc mình làm thì lớn như cả cái nhà này. Thì cái nhà này nó dung chứa được nắm tay này không? Nó không chỉ dung chứa được nắm tay này mà dung chứa được rất nhiều con người ở trong ngôi nhà này, đúng không? Đó. Thế cho nên ấy, nói như vậy để em nói thì yên tâm nó học, để sau này nó ra trường nó trở thành một bác sĩ tốt, đem lại lợi ích cho nhân quần xã hội, cứu độ được nhiều người, giúp đỡ được nhiều người, vân vân. Đó. Đây là trở lại cái phương pháp quán này. Cái tôi mới nói là đấy, quán như thế, thanh ứ tưởng rồi, hoài tưởng thì chưa hết. Đức Phật nói đến lúc gì? Cái thịt bắt đầu nó tả tơi, nó đi mỗi nơi một miếng, miếng thì con thú nó ăn. Nếu chúng ta phải chôn xuống đất á, có con gì ăn không? Có con ăn đấy. Con gì ăn? Con giun nó ăn này, con dòi nó ăn này. Rồi thậm chí nếu mà chôn ở cái ngoài con nước á, thì con cá nó ăn này. Con cá gì nó ăn biết không? Con cá chê. Cá chê nó lại có, nó sở dĩ nó ở gần nguồn nước là nó, cá chê nó cái miệng của nó rất là khỏe. Nó cứ thế nó cào, cắn đất và nó chui gì, nó đào thành cái lỗ như con cua ấy. Và nó chui dần dần, nó chui vào trong được mộ và nó ở trong mộ. Nó ăn á, mà những con cá chê đó nó ăn thì sau là nó béo vàng ra. Con nào nhìn cũng to như bắp chân này, mà béo rất là béo vàng ra. Thế mà có người vẫn đem nó không ăn. Những người đi bốc mộ họ bắt được con cá chê đó mà gặp vào cái nhà không biết đạo á, nó không dám ăn thì nó bắt cho nó đem ra chợ nó bán. Mà ra ngoài chợ rồi mọi người cứ thích gì thích, con cá chê nào to mà béo vàng đó, thế là mua vào, thế là dính cái con cá chê ở trong mộ, thế mới đau. Đó. Thế là cho những người thích ăn ngon là thế là bị dính trưởng cái chứ đó. Nó bắt được thì nó có ăn đâu, nó đem ra chợ nó bán. Mình tuyên toàn cái con cá chê to lắm. Đó. Tôi đã biết rồi. Ngày xưa tôi ở dưới cái chùa Ngọc Tân đi bốc mộ cho một gia đình. Làm lễ bốc mộ cho gia đình. Thế xong thì đi xuống mà nó có nhiều cá chê. Nó bắt phải được hàng yến hơn yến của cá chê. Nó cả một cái xô đầy, cái xô sơn đấy, xô đầy như thế, quả toàn con to như bắp tay này, trở lên, béo vàng à. Thế mình bảo nó phóng sinh. Mình bảo nó bắt đi theo phóng sinh, nó vâng 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 vâng. Nhưng cuối cùng thì về thì đến xuống nghe mấy bãi bảo là thầy bảo nó phóng sinh đâu, nó đem ra chợ đến ba nó bán đấy. Thế. Đấy cho nên ở đời ấy, cái lòng tham của con người ta nó nhiều lắm. Vì vậy mà thì bây giờ Đức Phật dạy là quán này, quán về sau về thanh nhớ tưởng, sau hoại tưởng là quán về bạch cốt tưởng, tức là quán về xương, chỉ còn lại cái nắm xương thôi. Đó. Chỉ còn lại nắm xương. Đó. Thế bây giờ chúng ta thích cái gì? Nếu mà chú tiểu mà tham dục nhiều thì quán cái nắm xương kia, xếp bên trong thì bên trong cái vẻ đẹp lý miều ở bên ngoài cái túi da kia, ở bên trong nó chú là chỉ một nắm xương khô mà thôi. Đó. Thế là hết. Quán như vậy thì đương nhiên, cứ quán như thế thì đương nhiên lòng tham dục gì tự nhiên là bay mất, biến mất. Cho nên Đức Phật mới dạy là gì? Đối với những người tham dục nhiều thì Đức Phật dạy họ quán bất tịnh. Đối với những người sân hận nhiều thì Đức Phật dạy họ phương pháp quán tử bi, quán bình đẳng. Người mà sân hận đó, sân hận nhiều thì Đức Phật dạy quán tử bi, quán bình đẳng là sao? Quán người đó thì giống như mẹ mình, người đó giống như cha mình, người đó giống như người thân thiết ruột rà nhất của mình. Vậy chẳng nhẽ mình lại sân với cha mình hay sao? Hận với mẹ mình hay sao? Vân vân. Rồi dùng lòng từ bi để trải ra. Mình đối với cha mẹ thì phải cung cung kính kính. Đối với anh em bạn bè thì phải hiền hòa, phải thuần hòa, vân vân. Hôm nay chẳng nhẽ mình lại đối với người kia lúc nào nhìn theo là sân lợn, thì người kia giống như cha mẹ mình, người thân mình. Chẳng lẽ mình sân hận với cha mẹ, với người thân mình hay sao? Cho nên dùng phương pháp quán từ bi và bình đẳng để diệt trừ lòng sân hận, vân vân. Đấy chính là gì? Sơ tâm nhập đạo. Thì Đức Phật dạy cho các phương pháp đó. Khi mà dần dần ngộ đạo rồi thì dần dần chứng được các quả vị này, tuần tự đi lên
đó.
Cứ thế này mà chứng lên. Trừ các vị đại Bồ Tát, các vị đại A-la-hán đã thành tựu rồi thì hiện ra đời này để hộ trì chính pháp á. Ví dụ như Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên, nghe có mỗi một câu kệ của ngài A-tha-di A-thóc-bệ thôi, nghe mới có được nửa bài kệ mà Xá Lợi Phất đã chứng được quả gì á? A-la-hán rồi, không phải trải qua ba quả này. Rồi Xá Lợi Phất nói lại cho bạn của mình là Mục Kiền Liên, nghe cái bài kệ của A-tha-di A-thóc-bệ thuyết đó thì liền gì? Vừa viết xong một cái cũng chứng quả là A-la-hán luôn, không phải đi qua quả vị này. Hoặc có nhiều vị đệ tử như là ngài Đại Ca Diếp, ngài Ma Ca Diếp đó, nhìn thấy Đức Phật một cái, Đức Phật gọi là gì? Lành thay, gọi trong chữ Hán gọi là gì? Thiện tai tỷ khiêu. Thiện tai tỷ khiêu, thế dịch là gì? Dịch là lành thay tỷ khiêu, hãy tới đây. Liền là gì? Trên đầu thì rụng tóc, mình thì mặc áo gì? Pháp phục, và chứng quả vị A-la-hán. Nói là đầu rừng dùng tóc mà áo pháp phục là sao? Nghĩa là trong tâm của vị đó đã thì hết sạch phiền não, không còn một chút phiền não nhiễm ô nào. Ngay cái câu nói đó, thiện tai tỷ khiêu, tức là lành tay tỷ khiêu hãy tới đây, của Đức Phật nói như vậy, vị đó trong tâm liền chứng được quả vị A-la-hán. Cho nên dù cho rằng trên người y phục đã đầy đủ, đầu tóc đã cạo sạch rồi, hình tướng của một vị tăng đã đầy đủ viên mãn ở trong đó rồi, chứ không phải Đức Phật nói như thế, thấy một cái tự nhiên nó biến thành tóc, tự nhiên nó rụng hết. Đang mặc quần áo bình thường như các Phật tử, tự nhiên là máy mắt biến thành pháp phục như thế này, không có cái chuyện đó. Nhưng ở đây ý muốn nói là gì? Là tâm của ngài đã hoàn toàn thanh tịnh, chứng quả là hàm siêu vượt gì? Ba quả tu đạo hoàn, tức là hàm A-la-hàm rồi, cho đến tiến tới thẳng đến quả vị A-la-hán. Thân hình thì đồng với các vị đại A-la-hán rồi, cho nên mới nói là sau một câu nói đó liền chứng quả A-la-hán. Trên đầu thì cạo tóc, mình thì đầy đủ ca sa pháp phục của Phật là như thế. Đó. Trong kinh nói nếu đối với hàng này, tiểu quả thanh văn này, ở đời sau này, khi không có Đức Thế Tôn ở trên đời, nói ra thì họ gì? Sợ họ không tin. Nói kinh địa tạng họ không tin thì họ cho là gì? Họ cho là mê tín dị đoan. Vì pháp hội này ở trên cung trời đau lợi có ai nghe đâu, có vị A-la-hán nào được chứng kiến đâu. Vì không có vị A-la-hán nào chứng kiến cho nên họ cho là kinh này là kinh do người gì, do đời sau bịa ra, chứ không phải là do Đức Phật nói. Ví dụ ở ngay Việt Nam chúng ta bây giờ có rất nhiều không tin kinh này, rất nhiều những vị tăng ni, những vị đại đức, thậm chí lên ngôi gì, ngôi gì cao nhất trong giáo hội là ngôi gì nhỉ? Hòa thượng. Rồi tiếp theo là gì? Thượng tọa. Tiếp theo là gì? Đại đức. À, bên dưới nữa là gì? Gọi là sư bác, hay mình gọi trong đây gọi là sa di đó. Bên này thì gì? Tương đương với bên này thì bên ni thì gọi là ni trưởng. Các vị ghi lại, không có sau này thì hỏi là không biết. Bên này gọi là gì? Ni sư. Bên này gọi là gì? Sư cô. Bên này gọi là gì? Sa di ni. Đó. Đây là những cái danh từ chỉ cho các chức sắc ở trong giáo hội Phật giáo Việt Nam bây giờ đấy, hiện tại bây giờ. Những cái người mà gì? Ở trong theo quy định hiến chương giáo hội bây giờ, người đó phải đủ 40 tuổi đạo. 45 tuổi đạo chứ. 45 tuổi đạo mới lên hòa thượng và ni trưởng. 25 25 tuổi đạo mới lên thì thượng tọa và ni sư. Và đại đức này á, thì người đó thọ thì nam tăng thì thọ 250 giới, ni thì thọ thì 348 giới. Đó, Sa-di-ni thì thọ thì 10 giới. Thọ 10 giới cấm của Phật. Đấy, thì như vậy là cái hệ thống mà giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta đang về cái danh từ, cái tên gọi của những người xuất gia ở trong giáo hội như vậy. Tất nhiên tuổi đạo đủ nhưng cũng phải có gì, có một chút đạo hạnh nữa, có một chút công lao với giáo hội và với đất nước nữa, chứ không phải là cứ tuổi đạo đủ như thế này thì tấn phong đâu, cũng chưa chắc đâu. Đó, thì có những vị chúng ta thấy là có những vị giáo phẩm lên ngôi hòa thượng, lên thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức, tăng ni rồi, nhưng đối với kinh Địa Tạng này vẫn còn không tin. Không chỉ đối với kinh Địa Tạng mà đối với rất nhiều kinh điển đại thừa ở trong Phật giáo, như là kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn, kinh Hoa Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm, thậm chí là kinh gì, kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, họ không tin. Vì họ cho rằng á, tất cả các kinh đó đều là do gì, do các pháp sư Ấn Độ bịa ra, từ trước Phật ra, tức là từ sáng tác ra, chứ không phải là do Đức Phật nói. Cho nên họ không tin. Vì họ cho rằng á, theo các nhà học giả, họ cho rằng Đức Phật chỉ thuyết có 4 bộ kinh thôi. À, 4 bộ kinh đó là Tăng Nhất A Hàm, Trung A Hàm, Trường A Hàm và Tạp A Hàm, theo gì, theo đại thừa. Còn theo tiểu thừa Phật giáo, Hán Nguyên Thủy Phật giáo đó, thì họ nói là có 4 bộ đó là Trung A Hàm, Trung Bộ Kinh chứ, Trường Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh. Và hôm trước tôi nói là gì, Tương Ưng Bộ Kinh. À, họ cho là Đức Phật thuyết có 4 bộ thôi: Trung Bộ Kinh, Trường Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh và Tương Ưng Bộ Kinh, tương đương với 4 bộ A Hàm: Trung A Hàm, Trường A Hàm, Tạp A Hàm và Tăng Nhất A Hàm bên Phật giáo Bắc Tông hay Phật giáo Đại Thừa chúng ta. Đó, ngoài 4 bộ đó ra thì đều là gì, đều là ma thuyết, đều là các vị pháp sư của Phật giáo Đại Thừa thuyết ra, à, vân vân. Và chúng ta biết rằng ở Việt Nam chúng ta bây giờ cũng có rất nhiều người nói như vậy. Và chúng ta biết là ở trên thế giới, các vị tu hành bây giờ họ cung kính là gì? Các vị tín đồ Phật tử trên thế giới họ cung kính về Phật giáo, họ cung kính là gì? Có mấy vị họ cung kính? Thứ nhất, đối với Mật Tạng á, là họ cung kính gì? Đức Đạt Lai Lạt Ma. Đức Đạt Lai Lạt Ma là những người theo gì? Theo Mật Tạng, tức là theo Phật giáo gì ạ? Phật giáo Mật Tông á, là họ rất cung kính Đức Đạt Lai Lạt Ma. À, còn theo Tịnh Độ Tông á, thì trên thế giới bây giờ họ cung kính gì ạ? Hòa Thượng Tịnh Không. Còn về Thiền Tông á, chúng ta biết là thế giới cung kính Hòa Thượng gì ạ? Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh. Hòa Thượng Thiền Sư Thích Nhất Hạnh. Tất nhiên còn có nhiều người nữa, nhưng mà ba vị này là ba vị nổi trội nhất trong Phật giáo đồ trên toàn thế giới. Chúng ta biết là Đức Đạt Lai Lạt Ma với Hòa Thượng Thiền Sư Thích Nhất Hạnh là được gì ạ? Được giải thưởng Nobel Hòa Bình vì tôn giáo của thế giới. Mà thế giới bây giờ vừa chỉ có 3 người được cái giải thưởng này thôi: Đức Đạt Lai Lạt Ma, Thiền Sư Thích Nhất Hạnh và một vị ở bên gì? Bên đạo Thiên Chúa, là cái vị tổng giám mục của Tòa Thánh Vatican. Vị trước cơ, không phải vị này chưa được, cái vị mà đã mất rồi ấy, vị đã nghỉ vừa rồi ấy, vị giáo hoàng á. Cả thế giới các vị lãnh tụ tôn giáo trên thế giới mới được chỉ có 3 vị thôi. Hòa thượng Tịnh Không vẫn chưa gì, chưa được cái giải thưởng Nobel hòa bình tôn giáo thế giới. Nhưng mà hòa thượng thì được gì? Được các tín đồ Tịnh Tông trên toàn thế giới là rất là cung kính và mến mộ, nghe ngài giảng pháp. Đó, cái sự hóa độ của ngài thật là không thể lường tính hết được. Vậy mà chúng ta biết là Việt Nam chúng ta, rồi những nói về những cái vị mà đã tịch rồi, đã biết tịch rồi á, thì chúng ta thấy bên Tịnh Độ thì có còn gì ạ? Có tổ gì ạ? Ấn Quang đại sư và hòa thượng gì? Hòa thượng Tuyên Hóa. Hòa thượng gì ạ? Hòa thượng Hư Vân. Vân vân. Đó. Ở Trung Quốc á, có 3 vị hòa thượng: ngài Ấn Quang, ngài Hư Vân và ngài Tuyên Hóa. Các vị sư ở Trung Quốc á, là được các Phật giáo đồ trên khắp thế giới là đều cung kính tôn trọng. Đó. Còn ở Việt Nam chúng ta biết thì hôm trước tôi nói là gì? Hòa thượng Thích Chí Tịnh. Ngài là đệ nhất phó pháp chủ, giữ cái cương vị chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam lâu nhất. Từ trước đến nay, từ khi thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam năm 1981, thì ngài giữ cái chức cương vị chủ tịch từ năm 84 cho đến năm 2014, tức là bao nhiêu năm? Từ năm 84, 94 là 10 năm này, 2004 là 20 năm này, đúng không? 2014 là gì? 30 năm. 30 năm giữ cái cương vị lãnh đạo cao nhất của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Vậy mà còn có một cái vị thượng tọa ở Nam Định lên giảng cho trên trường cao đẳng ở bên Sóc Sơn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, còn gì, còn mắng là gì? Kẻ nào mà gì mà niệm A Di Đà Phật ấy, kẻ đó là kẻ gì? Kẻ vô học. Kẻ đó là kẻ, cái thằng đó là thằng vô học, thằng bất tài, vân vân này nọ. Nhưng mà chúng ta biết là gì? Niệm A Di đầu tiên ở Việt Nam chúng ta là hòa thượng Chí Tịnh, không phải là tôi. Nó cứ nghĩ là tôi cho nên đi mắng tôi. Nên thực tế là gì? Nó là cái kẻ mà gì? Kém học nhất. Rồi không chỉ như thế, nó còn dẫn chứng, nó bảo là gì? Ở trong chùa là cúng, là đức ông là phải cúng gì ạ? Phải cúng rượu, cúng thịt, rượu phải rượu ngon nhất, thịt phải thịt ngon nhất thì đức ông mới chứng cho. Rồi nó còn dẫn chứng với các vị học sinh là có vị sư ni lập đàn chay để tụng kinh A Di Đà để cầu gì? Cầu cho một cái trường hợp đồng khổ bị điên đó, khoan giếng đồng khổ bị điên đó thì nó không khỏi. Mà nó đến nó cúng cho nó bảo mua thịt ngon nhất, mua rượu tây đắt nhất thì nó cúng cho thế để khỏi. Cúng xong rồi hồi hướng lại cho ai? Hồi hướng cho thầy. Thầy đem về thầy bố thí cho gì? Cho cái gì ạ? Đem bố thí gì? Đem bố thí cho miệng của thầy chén. Đó. Chứ không phải bố thí cho con của ở ngoài đường, mà bố thí cho miệng của thầy. Thầy đóng cửa lại, thầy bảo bà vãi ở dưới bếp là chặt đi, bưng lên đậy cái lồng bàn và khỏi mọi người thấy. Thế là mang lên phòng là ngồi là chén một mình, có gì đâu. Đó. Vậy cái trường hợp đó mà cúng mà có khỏi á, thì cái trường hợp đó gì? Là cúng quỷ thần chứ không phải là Phật Thánh nào ở cái chỗ đó. Mà có giỏi, bây giờ có giỏi lên đây gặp tôi đây cho chỉ cho một cái người điên nào, ông mua thịt mua nhiều thật nhiều, ông cúng xem cái người điên nó có khỏi không. Nếu khỏi thì mới bái phục thật. Đó chỉ là gì? Võ mồm với nhau thôi. Còn cái thực tế trong cuộc sống này chúng ta thấy nó khó lắm. Thời mạt pháp này chúng ta khó nhận biết vô cùng. Đó. Đến như Việt Nam chúng ta, đến đức chủ tịch đạo hạnh như vậy mà họ còn chửi. Chúng ta biết là Hòa Thượng Chí Quảng là một cái vị pháp sư nổi tiếng ở Việt Nam chúng ta về gì? Về Thiên Thai Tông hay là về Pháp Hoa Tông. Nhưng mà Hòa Thượng Chí Quảng còn nói rằng á, từ khi tôi ra làm việc, tôi mới thấy là kính trọng Hòa Thượng Thích Chí Tịnh và tìm thấy rằng ở Việt Nam khó được một vị trưởng lão hòa thượng nào như Hòa Thượng Thích Chí Tịnh. Khi ra dịch kinh sách, Hòa Thượng Chí Quảng mới nói rằng mới càng thấy là tôn trọng cái trí tuệ của Hòa Thượng Thích Chí Tịnh bao nhiêu. Mà Hòa Thượng Chí Quảng chúng ta biết là một vị tiến sĩ Phật học ở bên, đi học du học ở bên Nhật Bản đó. Mà ngài thuyết pháp thì phải nói là như nước chảy, được có thể gọi là thuyết pháp vô ngại biện. Ngài thuyết pháp thì không cần sách vở gì mà ngồi lên ngài nói đâu vào đấy, ai nghe cũng phải vỗ tay. Nhưng mà ngài còn phải thốt lên rằng khi ra làm việc giáo hội thì ngài mới thấy là gì, cung kính và tôn trọng cái đức của Hòa Thượng Thích Chí Tịnh. Mọi người ở trong cái nơi mà làm việc có cái sự đấu tranh, tức là cái sự tranh đấu ở giữa xã hội cũng như ở trong nội bộ với nhau. Vậy mà Hòa Thượng hơn 30 năm không làm mất lòng ai. Từ trên các vị Hòa Thượng lớn hơn hay là các vị Hòa Thượng ngang hàng hoặc các vị Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, cư sĩ Phật tử ở dưới, Hòa Thượng không làm mất lòng của ai cả. Hay là đối với cái thể chế chính trị xã hội của Việt Nam chúng ta, Hòa Thượng cũng không lòng mà làm mất lòng ai cả. Từ những người cao nhất là Tổng Bí Thư cho đến những người gì, người dân thường chân đất mắt rét, ngài vẫn gì, vẫn dung hòa được, không mất lòng ai. Vì vậy mà Hòa Thượng Chí Quảng mới phải viết lên ở trong cái quyển sách của mình là khi mà ra làm việc mới thấy là kính trọng và khâm phục cái đức của Hòa Thượng Chủ tịch như thế nào. Rồi ngài còn nói nữa, khi mà vào dịch thuật kinh điển thì mới thấy cái tài của Hòa Thượng với cái trí tuệ và văn phong của Hòa Thượng ở trong các bộ kinh đại thừa mà Hòa Thượng Chủ tịch dịch như thế nào. Đó, một vị phó chủ tịch kiêm trưởng ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam rất nhiều năm mà còn phải thốt lên cái lời đó đối với Hòa Thượng Chủ tịch. Vậy mà một cái ông thượng tọa không biết là học sở hành như thế nào mà lại dám chửi Hòa Thượng là gì, là cái đồ vô học. Thì tôi không biết là các vị như thế nào. Đó, cái đấy thì thôi, để cho nhân quả, để cho Diêm Vương nó cân đong đo đếm xem ai đúng ai sai. Chúng ta cũng không dám nói ai đúng ai sai. Nhưng mà chúng ta gì, đối với các vị tôi không biết thế nào, nhưng đối với tôi thì có một cái đức tin kiên cố với Hòa Thượng Chủ tịch, với những cái giáo lý, với những lời mà Hòa Thượng dịch ra ở trong các bộ kinh điển đại thừa là không có cái gì thay đổi được. Đó. Rồi đấy, chúng ta thấy ở thế giới, các hàng thì thế giới này càng thời mạt pháp thì tu hành càng khó. Vì vậy mà Bồ Tát Văn Thù là cái bậc trí tuệ viên mãn của các hàng Bồ Tát, hàng viên giác, hàng bổ sứ Bồ Tát, mà còn phải thỉnh thì Đức Phật Thích Ca là gì, xin là Đức Thế Tôn hay nói về công đức và hành nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, tu như thế nào mà đã được thành tựu nhiều đời nhiều kiếp nay, đã được thành tựu vô lượng vô biên các pháp lành như thế, các thiện pháp như thế, xin Đức Thế Tôn nói cho, không có đến đời sau là hàng tiểu quả thanh văn nghe á, nó sẽ sinh tâm nghi ngờ. Nếu giả sử mà có những người nào á mà nói gì, nó thấy hình ảnh tranh tượng của Bồ Tát Địa Tạng, thấy gặp được tôn kinh của Bồ Tát Địa Tạng thì nói gì, có thể nó chắp tay nó xá chào một cái, nhưng mà gì, nhưng mà cái tâm hủy báng khó mà tránh được. Vậy cái tâm nghi ngờ và hủy báng tôn tượng cũng như là kinh sách nói về Bồ Tát Địa Tạng ở đời sau, sợ rằng không tránh được. Vậy vì sao? Vì cái hàng này, nhấn đến cái hàng này, chứng cái quả tiểu quả A La Hán này mà chưa hồi tiểu hướng đại á, tức là chưa biết hướng về đại thừa đó, thì nghe các pháp như là kinh Địa Tạng này, Đức Phật nói ở trong kinh là có mắt thì như nhìn thấy nhưng mà không xem, không đọc, thì Đức Phật nói là gì, hàng đấy gọi là có mắt như mù, có tai mà không nghe, không tiếp thu. Đức Phật nói là có tai như điếc, nhìn thấy mà không dở, không đọc, nghe thấy mà không học, không tụng, thì Đức Phật nói là có mắt như mù, có tai như điếc, có miệng như câm vậy. Vì gì? Vì không tin. Vì không tin cho nên gì? Cho nên người đó mãi cũng chỉ ở trong gì? ở trong cái quả vị này mà thôi, không bao giờ thành Phật được, và nhập Niết Bàn ở trong quả vị này. Mà ngày xưa các tổ, ngày xưa các vị Bồ Tát lớn, các vị mới mắng, gọi là các vị mới mắng, cái này thì gọi là gì? Cái đồ này đồ ngưu châu thảo kế. Mắng là đồ ngưu châu thảo kế. Đó. Ngưu châu tức là người này gì? Giống như chỉ nhìn, giống như là con trâu ở trong bãi cỏ chỉ biết ăn cỏ mà thôi. Và cho rằng gì? Cho rằng là gì? Cuộc sống của mình là nhất. Mình tự do tự tại nhất. Mình muốn ăn thì ăn, đói thì ra đồng cỏ để ăn. Và cho nên là cho rằng gì? Cho rằng là cái cuộc sống của mình là sung sướng nhất. Đó, đại ý là như thế. Đại ý là các bộ vị Bồ Tát, các tổ mới mắng là những vị mà chỉ biết làm cái pháp lợi mình, không hướng đến chúng sinh nhiều, không hướng đến quả vị Phật đó. Đó, thì giống như thế, tương tự như vậy. Đó, nói câu đó ngày xưa tôi đi học, thì thường là hay học nhiều những cái đó, thấy là các tổ, những vị Bồ Tát nói những cái gì mà hành cái hành tiểu quả này á là hơi đau. Quả thật hơi đau mà nói nó đau như thế thì nó mới gì? Nó mới hướng thiện. Giống như gì Bồ Tát vô trước với Bồ Tát Thế Thân ấy. Vô trước với Thế Thân là hai anh em. Ngài vô trước Bồ Tát. Bồ Tát vô trước với Bồ Tát Thế Thân. Bồ Tát vô trước với Bồ Tát Thế Thân là hai anh em. Hai anh em. Rồi ngoài ra còn có một người bạn nữa. À, một người bạn nữa tu hành cùng với nhau. Thì sau này á, thì ngài vô trước á, thì theo Phật giáo gì? Phật giáo Đại Thừa. Bồ Tát Thế Thân thì theo Phật giáo Tiểu Thừa. Tiểu thừa ấy còn là gọi là Phật giáo Nguyên Thủy đó. Đại thừa ấy còn gọi là Phật giáo gì? Bắc truyền Phật giáo, còn gọi hay cái tiểu thừa còn gọi là Nam truyền Phật giáo đó. Đó, thì Nam truyền Phật giáo thường là các nước Phật giáo theo gì? Thái Lan này, Lào này, Campuchia này, Myanmar này và một số các tỉnh ở trong miền Nam của chúng ta. Thường họ đắp cái y vàng vàng mà quấn quấn á. Đó, thì Phật giáo đó gọi là Phật giáo Nguyên Thủy, hay còn gọi là Phật giáo Nam Tông, hay còn gọi là Phật giáo gì Tiểu Thừa. Còn những người mặc áo nâu và áo lam hay áo vàng như chúng ta như thế này đó thì gọi là Phật giáo gì Phật giáo Đại Thừa, hay còn gọi là Phật giáo gì Bắc Tông Phật giáo. Vì sao gọi là Nam Tông và Bắc Tông? Vì đất nước Ấn Độ nó rộng lớn thế này, nó phân ra hai miền gì Nam và Bắc. Đó, giống như chúng ta ngày xưa phân ra hai miền Nam Bắc ấy mà. Ấn Độ ngày xưa sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn đó, khoảng 100 năm thì nó phân chia thành nhiều nước nhỏ nữa, và nó nhưng mà hai nước thì thành hai cái khu vực lớn, đó là Nam Ấn và Bắc Ấn. Thì cái phía Nam á thì những cái người theo Phật giáo về Nguyên Thủy và về Tiểu Thừa đó, họ đi xuống đằng này họ truyền giáo. Còn những người theo Phật giáo Đại Thừa đi về phía này của Ấn Độ, Bắc Ấn để gì? Để truyền giáo. Mà cái hệ thống Bắc Ấn này thì sau này nó sang gì ạ? Sang Việt Nam, sang Trung Quốc, sang Tây Tạng, sang thì Bhutan, vân vân. Từ những chỗ đó thì nó sang gì? Sau này từ những các nước Trung Quốc, Việt Nam này, rồi nó sang gì? Sang cả Nhật Bản, sang cả Hàn Quốc, thế là Triều Tiên đó. À, sang cả Bangladesh, một số nước gần gần ở đó. Bangladesh ngày xưa chính là một cái khu vực của gì bây giờ? Ngày xưa gọi là Bangladesh, bây giờ gọi là gì? Miến Điện đó hay là Myanmar đó? Nó là sang cái phía nó giáp với gì? Giáp với Trung Quốc á. Cái khu vực mà gần giáp biên giới Trung Quốc, Myanmar đó ngày xưa gọi là Bangladesh. Đó. Thì còn cái khu vực nó đi xuống phía Nam này, thì họ là sang gì? Sang Miến Điện. Tức là cái khu vực mà họ xây cái nhà thờ mà bằng vàng, cái chùa, ngôi chùa bằng vàng, ngôi chùa vàng á. Lớn nhất thế giới á. Rồi thì Thái Lan, Lào, Campuchia. Đấy. Nam Ấn thì sau này nó truyền sang mấy cái nước đó. Khi sang thế kỷ thứ 13, 12, 13 thì đạo Hồi giáo nó tràn vào Ấn Độ. Và các vị tăng ni ở cả Nam truyền và Bắc truyền đều phải dạt ra nước ngoài để truyền giáo, vì ở trong đất nước thì nó là giết hết, không theo nó là giết. Cho nên các vị này thì đi sang các nước khác để truyền đạo. Thì đây gọi là Nam truyền và Bắc truyền là như thế. Thế còn thì cái hệ tư tưởng này là hệ tư tưởng của Phật giáo gì? Đại thừa. Hệ tư tưởng này hệ tư tưởng tiểu thừa chỉ y vào bốn bộ kinh là Trung bộ kinh, Trường bộ kinh, Tăng chi bộ kinh và Tư bộ kinh thôi. Đó. Hai vị Bồ Tát này, hai anh em, ngày này thì theo gì? Phật giáo đại thừa. Em á thì bắt đầu là gì? Là một cái vị là trí tuệ biện tài vô ngại. Ông này này, ông Thế Thân này là đã từng này viết là gì? 500 bộ luận. 500 bộ đại luận để gì? Để công kích Phật giáo đại thừa. Và ông ấy nghĩ là gì? Viết 500 bộ luận này để công kích Phật giáo đại thừa, để đả phá, để nói rằng Phật giáo đại, để chứng minh Phật giáo đại thừa là gì? Là tà đạo. Là do gì? Do một phần của đạo Bà La Môn tạo nên, chứ không phải là do Đức Phật nói. Tất cả kinh điển của Phật giáo đại thừa là do gì? Do ăn gì? Do các vị sư của Phật giáo đại thừa là bớt xén và thêm bớt ở trong gì? Kinh của Bà La Môn mà, kinh sách của Bà La Môn mà tạo thành. Chứ Phật không nói kinh đại thừa. À, chúng ta biết ngài này đã tạo 500 bộ luận để bác Phật giáo đại thừa. Và đồng thời là gì? Là để nghĩ rằng để lôi được anh mình về gì? Về cái con đường chính đạo. Nhưng mà chúng ta không biết rằng á, không ngờ rằng á, ngài này là cuối cùng là bị anh mình gì? Anh mình cảm hóa cho. Khi mà gì? Ngài vô trước mới giả là gì? Biết là em mình á, là một bậc có trí tuệ, hiện tại vô ngại. Nhưng mà em mình có một cái tội là gì? Là chấp, cố chấp. Tức là chấp pháp đó. Chấp pháp là không thể lay chuyển được, mà là vì nó có trí tuệ, nó học rộng biết nhiều, cho nên nó chỉ có chấp vào là các pháp ở trong bộ kinh, bốn bộ kinh Nikaya kia là do Phật nói thôi, cho nên không thể nào mà lôi được nó ra. Vì vậy mà anh ngày mới vô hôm mới bắt đầu là giả ốm. Anh ngày giả là mình bị một trận cái ốm, là ốm chuẩn bị qua đời rồi. Thế là mới nói với các đệ tử của mình là đi sang báo cho em ta ở phương Nam, là báo cho em ta là gì? Ta ốm sắp chết rồi, mong là gì? Mong cuối được nhìn thấy gì? Được nhìn thấy em ta. Thế là ngài Thế Thân nghe như vậy tưởng là thật, mới bắt đầu là gì? Từ phương Nam, từ Nam Ấn đó, đi lên Bắc Ấn để thăm anh. Thì lên thăm anh thì đúng là anh cũng giả vờ nằm lên khử khử trên giường ấy, nhưng thực tế có phải ốm đâu, vì muốn độ cho em, cho nên anh giả vờ, ngài vô trước giả vờ nằm ốm bệnh ở trên giường. Nhưng mỗi khi là gì, ngài Thế Thân là một cái người là cực kỳ là hiếu thảo với anh, vì sinh ra cha mẹ mất sớm, do gì? Do nương và hai anh em nương nhau mà sống, cho nên cái tình cảm anh em huynh đệ rất là tốt đẹp, rất là tốt đẹp. Vì vậy mà, nhưng mà chỉ có mỗi sau này hai người xuất gia là mỗi người đi theo một hệ tư tưởng thôi. Đấy. Anh thì đi theo Phật giáo đại thừa ở Bắc Ấn, còn em thì đi theo Phật giáo tiểu thừa ở Nam Ấn. Cho nên là hai hệ tư tưởng hoàn toàn khác nhau. Người nào cũng giỏi. Người nào cũng giỏi. Ngày này ấy, thì vô trước thì thực tư tu thực chứng. Còn ngày em ấy, thì là trí tuệ biện tài vô ngại. À, thuộc dạng là thực tu. Nhưng mà thì mình chưa thực chứng, cho nên thì cho nên còn chấp pháp. À, vì vậy mà cứ đến thì anh cứ giả vờ ốm như vậy. Thế mỗi khi giả vờ là nói chuyện, nằm ở trên giường bệnh nhưng cảm hóa em dần dần. Lúc đầu thì em cảm hóa em nói rằng là thì, tại anh tu theo gì? Theo tà pháp cho nên mới bị quả báo mà ốm nằm trên giường bệnh như thế. Em đây này, em tu theo chính pháp này, thân thể của em khỏe mạnh, đi giảng pháp suốt ngày này, em có sao đâu. Anh tu theo tà pháp anh mới bị quả báo, anh mới ốm như thế đi. À, vân vân. Nói, nhưng mà ngài vô trước vẫn cứ lựa từ từ, khuyên dần. Sau một tháng thăm bệnh anh thì em đồng thời cũng để chuyển từ là những cái chấp pháp trước đây, liền là sám hối với anh mình, và định gì? Và định là tự tử, khuyên thân tự tử để sám hối đó. Sám hối về gì? Vì 500 bộ luận bác phạm, phản pháo, hay còn gọi là phản bác Phật giáo đại thừa trước đây của mình. Và ông ấy lấy dao ra định gì? Định tự tử ngay tại chỗ trước mặt ngài vô trước để tạ tội với anh và tạ tội với Đức Phật, tạ tội với giáo pháp đại thừa. Trước đây do mình không học, không hiểu cho nên cứ nghĩ đây là tà pháp chứ không phải là Phật pháp chính truyền. À, vì vậy á, cái ngài vô trước mới bảo là nếu mà em á, mà quyên sinh tự tử thì cái tội đó còn gì, còn nặng hơn, không biết bao giờ cho trả được. Ngài vô trước mới nói chi bằng. Cái ngài Thế Thân mới bảo vậy thì bây giờ em phải làm sao? Thế ngài vô trước mới bảo là chi bằng, trước đây gì em lấy trí tuệ của em lấy ngoài bút để gì, để phỉ báng Phật giáo đại thừa, thì bây giờ cái sám hối tốt nhất đó là cũng lấy trí tuệ và lấy ngoài bút của em để ăn năn sám hối cái sự phỉ báng ngày xưa, cái tội phỉ báng ngày xưa. Nghe ra cái câu đó cho nên gì, ngài Thế Thân liền là sám hối với anh mình và tạo đi thêm gì ạ, thêm 500 bộ luận nữa. Thêm 500 bộ luận nữa để gì? Cái thứ nhất là để sám hối cái tội của mình trước đây. Cái thứ hai là để triển dương giáo pháp đại thừa. Triển dương giáo pháp đại thừa. Thì trong 500 bộ luận đại thừa nó này á, chúng ta thấy có cái bộ luận là gì? Bộ luận rất được là các học giả yêu thích, đó là bộ luận gì? Bộ luận khởi tín. Bộ luận khởi tín. Đó, bộ luận khởi tín. Trong 500 bộ luận đó có một bộ luận rất được các học giả yêu thích và nghiên cứu, đó là bộ luận khởi tín. Bộ khởi tín luận này. Và bây giờ bộ khởi tín luận này vẫn còn. Nó lưu hành ở trên đời. Và bộ khởi tín luận này có nói rất nhiều về pháp môn tịnh độ. Đó. Cho nên đó, đấy một cái vị đại luận sư là ngài Thế Thân. Ngài Thế Thân này vì vậy mà còn được người đời xưng tụng là gì á? Là thiên luận sư. Thiên tức là nghìn. Thiên này thì không phải là thiên trời đâu. Đó, thiên luận sư. Thiên luận sư. Đó, thiên luận sư. Tức là một gì? Một người thầy thì tạo được gì? 1000 bộ luận. Đó. Trong lịch sử Phật giáo thế giới chưa có một vị nào tạo được 1000 bộ luận vượt qua ngài Thế Thân này cả. Đó. Chưa có một vị pháp sư nào, vị luận sư, đạo luận sư nào mà gì viết được 1000 bộ luận như là ngài. Cho nên ngài này thì gọi là gì, cái trí tuệ của ngài kinh khủng. Nhưng mà do trước đây chưa gặp Phật pháp đại thừa cho nên nghĩ Phật pháp đại thừa là ma. Nhưng mà khi gặp được anh mình cảm hóa rồi mới quay lại là ăn năn sám hối. Và ngày này chính là người thuyết ra gì? Thuyết ra các pháp gì? Ngày này được coi là tổ của Tam Luận Tông ở bên Ấn Độ. Hay còn gọi là gì? Tam Luận Tông hay còn gọi là Duy Thức Tông nữa. Mà sau này ngài Trần Huyền Trang bên Trung Quốc ở thời nhà Đường á, đi sang cầu đạo ở bên Ấn Độ đó, thì ngài về ngài lập ra một cái tông gọi là Tam Luận Tông hay còn gọi là Câu Xá Tông, cái tông để mà Tam Luận Tông hay còn gọi là Duy Thức Tông đó, ở bên Trung Hoa đó. Đó. Để chúng ta thấy như là Bồ Tát vô trước mà khi mà chưa được anh điểm hóa cho còn báng phá đại thừa, huống chi là những cái bậc phàm phu bây giờ. Cho nên là bây giờ nếu mà nghe người nào ấy, mà nghe kinh Địa Tạng hay nghe kinh Vô Lượng Thọ, nghe kinh A Di Đà không tin á, chúng ta có buồn không? Không buồn. Bình thường không có buồn gì cả. Thậm chí họ chửi chúng ta là ma thì chúng ta cũng không buồn. Vì chúng ta biết rằng á, trong kinh Đức Phật nói dấu đến chứng đến quả vì gì ạ? A-la-hán mà không gì ạ? Không hướng tâm để hướng đại á, thì vẫn còn gì? Vẫn còn phỉ báng. Cũng chi là các bậc phàm phu tục tử ở thế gian bây giờ. Đó. Có mắt như mù, có tai như điếc, có miệng như câm. Cho nên chúng ta cũng không buồn phiền, không phiền não về cái chuyện đó. Thì thế nào để mà hồi tiểu hướng đạt? À, thế nào là hồi tiểu hướng đạt? Hồi tiểu tức là gì? bỏ cái nhỏ để hướng đến cái to, bỏ bốn cái quả vị thanh văn kia để hướng đến quả vị của Bồ Tát. Mà bốn quả vị Bồ Tát đó là gì? Các quả vị Bồ Tát là gì? Bồ Tát thì thường chúng ta thấy là trong kinh Đức Phật nói là phải trải qua 52 quả vị xong mới tiến đến gì? Tiến đến Phật. Có chỗ nói là tiến đến 53 quả vị thì mới tiến đến gì? Tiến đến thành Phật. Có muốn học các quả vị đó không? Học phải biết nhá. Học cái này nó phải kéo dài thêm một ngày nữa đấy. 52 quả vị đó là gì? Khi nói đến 52 quả vị đó là gì? Đó là thập tín, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng và thập địa. Thập tín, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng và thập địa. Tức là gì? 50 rồi. Thêm gì nữa? Thêm đẳng giác là 51, thêm diệu giác là 52. Và nếu mà thêm nói về 53 là thêm một nữa là gì? Là biên giác, hay còn gọi là bổ xứ Bồ Tát, đó là 53. Cái gì đấy? Xem cái mic chắc của em cụ hỏi cái gì?
Con xin kính bạch thầy và bạch các chư tăng chư ni và các phật tử. Con muốn hỏi một câu hỏi là hai phần, một phần là về các quá khứ và một phần hiện tại. Con thì phật tử, học phật tử, con mới đi chùa, mới đi học Phật pháp. Nhưng mà về quá khứ thì con cũng làm ngành y, nhưng mà con làm ở cái thời kỳ chiến tranh chống Mỹ và chống Pol Pot, cho nên rằng con đã làm rất nhiều những cái việc khi sau khi mà thương binh và bệnh nhân mà chết, và con đã phải khâm niệm, và con và một sau khi bệnh nhân thương binh chết cái là chúng con đã làm những cái thủ tục và cho vào quan tài luôn. Đấy là cái có những cái làm thông thường như thế, nhưng thậm chí có những ca rất là phức tạp, ví dụ những người mà người ta quá khổ và quan tài nhỏ, một người thì lại lớn, và thậm chí chúng con phải hai người nhân viên của chúng con đứng lên một cái xác của một thương binh và chúng con phải dẫn xuống để cho nó bọc xuống quan tài. Mà có những cái trường hợp như thế, nhưng sau khi đã dẫn xuống được rồi, nhưng mà quân pháp hoặc là pháp y người ta đến người ta khám nghiệm, chúng con lại phải lôi ra, sau đó người ta làm xong thì chúng con lại phải cho vào dẫn xuống. Thế thì chúng con làm như thế thì nó thấy là bình thường, đấy là nghề nghiệp. Nhưng sau này thì con đi vào học Phật pháp thì con thấy, và trong những cái nguyên tắc về trợ nghiệp nữa thì con thấy là con có tội lỗi rất là nhiều. Và con từ ngày đấy con nghĩ, con thấy con sợ quá, con rất sợ cái việc làm ám ảnh với những cái việc đó. Đấy, thế thì đấy là về tương lai thì con cũng muốn hỏi thầy cảnh đấy đã cho con. À đấy là quá khứ. Còn về hiện tại nói thì con thấy là như thế này. Từ cuối năm ngoái thì con mới đi đọc những cái kinh địa tạng. Và nhất là gần đây mà nói thì con được nghe thầy giảng. Nhất hôm nay nữa thì thầy giảng những cái bài giảng từ sáng đến giờ thì con rất chú ý con nghe. Và con thấy rằng những cái việc làm của mình nó quá là có những cái tội như thế. Thế và hiện tại thì trong mấy hôm vừa rồi thì con nghe thầy giảng pháp ở kinh địa tạng thì gặp luôn cái thằng cháu con ở chúng ruột, thế thì nó bị uống thuốc không dịch cỏ nó tự tử. Thế mà chính cái thằng ý thì lại có vợ có con đã vào chùa mình lấy tu, nhưng mà thằng ý nó bắt vợ nó thành không cho đi tu nữa, và con đã cùng tới Bồ Tát tại chùa này rồi nhưng mà cũng bỏ luôn giới. Thế thì đến chiều hôm kia thì con về tù ở trong này, con về thì vợ nó mới gọi con đến, thì con đi đến con tàu huyết áp và con mang nguyên cái quyển kinh địa tạng đến để cho vợ cho con nó tụng. Thì nó mới nhìn thấy con cầm cái quyển kinh địa tạng đó, và bây giờ nó không nói được nữa rồi, và nó cứ ú ở một rất muốn nói, hai nữa là tay nó cứ chỉ đứa này muốn nói cho con hiểu thì nó không nói được rồi. Thế thì chỉ đến đêm hôm đó thì đến sáng ngày hôm kia là nó chết. Nó chết, mà trước khi chết thì nó cũng nhìn con ghê lắm, nhìn muốn nói con hiểu thì con rất là thương, con thấy rất tội lỗi mình không biết làm nào được. Thế thì đến sáng hôm kia sau khi chết xong ấy thì ra không xin Phật pháp nên là không có niệm Phật cùng gì, nhưng mà con thì con nói với vợ con, nói với cùng con là niệm Phật suốt. Thế thì đến 8 giờ thì đưa lên đài trình Phật để thiêng. Đấy, thế thì con cũng cùng với vợ con đặt niệm Phật đấy cho đến lúc về hạ viện. Thì trong khi thiêng thì con nói thật, con có một cái cảm giác như là con mình đang thiêng. Thế thì con được bất động vợ con nó ra trước cái bàn cạnh đó để niệm Phật và lạy lễ thì của tặng cái cả. Đấy, thì sau khi về thì hạ viện xong thì con thấy rằng người con rất là phấn chấn, mặc dù đi hai ngày con rất mệt mỏi, nhưng đến chiều con nghỉ một lúc con dậy con vẫn không sụp lên để đặt ở nhà. Thế thì con thấy cái tâm của con vẫn khởi lắm, nhưng mà đến sáng hôm nay thì con thấy phải giảm như thế này, con lại nghĩ đến những cái việc làm quá khứ của con thấy rằng con cũng rất là sợ. Thế cho nên là con muốn hỏi thầy, con bắt thầy. Thế thì nên con có cái vòng đó để hoàn thành hoặc là để cho con được sáng phố như thế không?
Vâng, rồi, cảm ơn Phật tử. Chúng ta cho một tràng vỗ tay đi. Đấy thì có những việc như cụ cho nên Đức Phật biết là có những việc như cụ cho nên Đức Phật mới thuyết kinh Địa Tạng đấy. Thuyết kinh Địa Tạng để làm gì? Để độ cho chúng sinh ở địa, ở đây quái âm, và độ cho cả chúng sinh ở trên quái dương, cả hai bên đều được lợi lạc. Tất cả những cái việc làm sai trái hay là tội lỗi của chúng ta trước đây bằng bất cứ một lý do nào, hoặc là lý do vì gì ạ? Vì nhiệm vụ. Vì những cụ đấy là gì? Ngày xưa do đi thì đi bộ đội học ngành y mà thì nhà nước, đảng, nhà nước phân công cho cái trách nhiệm là ở tuyến sau của tiền tuyến, ở ngay tuyến sau thôi, những người mà bị thương, chiến sĩ chúng ta bị thương thì nhẹ thì chữa cho khỏi, nặng thì sơ cứu xong chuyển về tuyến sau vân vân. Mà chết rồi thì phải làm các công tác gì ạ? Công tác là chôn cất. Mà như cụ vừa nói chúng ta đều nghe thấy đó. Thì đương nhiên, đấy là gì? Đó là vì công tác. Mà lúc bấy giờ, đất nước chúng ta đang loạn lạc, đang chiến tranh. Mọi người đều phải gì ạ? Có công để góp công góp sức của mình để đánh giặc phải sắp. Mình không tự cầm súng đánh giặc. Thì mình nhờ tuyến sau để giúp đỡ cho những người đồng đội của mình, thì đó là trách nhiệm, đó là bổn phận của mỗi người công dân của Việt Nam chúng ta khi mà đất nước loạn lạc vậy. Kể cả những vị xuất gia tu hành thì khi đất nước loạn lạc cũng phải ở trong chùa để gì ạ? Nuôi dấu cán bộ, cất dấu vũ khí, để thậm chí là chuyển những cái thông tin mật của giữa tiền tuyến và hậu phương với nhau để cho gì tiến tới cái việc là đánh giặc được thắng, được toàn vẹn lãnh thổ, giải phóng đất nước khỏi ách gì, áp bức nô lệ cũng như là giặc ngoại xâm vân vân. Thì đấy là cái trách nhiệm. Thì cái việc đó nó đã qua rồi, việc đó đã qua rồi. Đức Phật dạy chúng ta để quá khứ đã qua, đừng có bao giờ cũng nghĩ tới nó mà phiền não. Mà chúng ta thì cái gì đã qua rồi chúng ta phải, người học Phật là phải biết xả đi. Mà quan trọng nhất là điều chúng ta phải ăn năn sám hối, và chúng ta để thay vào đó chúng ta không bao giờ làm những việc khác tương tự hoặc những việc khác gần giống như thế nữa từ bây giờ, từ khi hiểu đạo Phật trở đi. Đó là điều quan trọng, đó mới là cách sám hối. Và điều quan trọng nữa, chúng ta có thể diệt trừ được tội đó không? Diệt được. Vì sao? Vì trong kinh Địa Tạng Đức Phật nói, chính Đức Phật nói và chính các vị đại Bồ Tát nói, đọc tụng cúng dường ấn tống kinh điển thì có thể siêu độ được cho người đã chết, không chỉ người ở trong anh em họ hàng mà còn gì á, cả các chúng sinh có duyên với chúng ta, tức là người nào chúng ta đã gặp một lần hoặc là gì, hoặc đã biết họ cho dù đã lâu rồi, thậm chí là nhiều đời nhiều kiếp rồi, nhưng mà gì, bằng cái công đức của trì tụng
cung kính cúng dường kinh Địa Tạng và tôn tượng Địa Tạng, lấy công đức đó để hồi hướng, họ đều gì, họ đều được giải thoát, đều được thoát khổ. Trong kinh nói là, văn kinh nói là ở trong địa ngục ác thì dần dần thoát được gì, dần dần thoát được ngục ác thì, còn ở các địa ngục nhỏ thì đều gì, khi nghe được kinh thì liền là được gì, được là thoát khỏi các khổ ở trong các địa ngục đó. Đó. Cho nên cái đó thì nếu mà mình nhất tâm mình tụng niệm thì mình sẽ giải trừ được cái đó. Còn cái hiện tượng mà cụ kể như lúc nãy á, thầy không chứng nghiệm, nhưng mà bằng cái lời cụ kể thì thầy và đại chúng đều tin là trong thế gian có cái chuyện đó không có. Bây giờ trước đây nó còn khỏe mạnh á, bình thường khỏe mạnh thì cứ nghĩ là đi chùa là mê tín dị đoan, nhưng khi nằm trên giường bệnh thì mới biết đây sắp chết rồi mới thấy sợ. Đến lúc đó là gì, ma vương quỷ sứ lưu động ngục tốt với những oan gia trái chủ ở nhiều đời nhiều kiếp trước mình bị gieo trồng với họ, lúc đó mới hiện đến, thì nó mới hiện đến, nó đòi mà, thì lúc đó mới thấy sợ. Chúng ta thấy người còn khỏe thì bao giờ có sợ ốm không? Họ nhìn thấy người ốm họ thì họ thấy vui sự sao chỉ mới yếu nhất thế thế đi không vững đấy, nhưng mà đến khi họ ốm rồi họ mới thấy được cái giá trị của sức khỏe như thế nào. Đó. Nằm trên giường bệnh rồi mới thấy cái giá trị nó như thế nào. Đấy. Ở Trung Quốc thì cái câu chuyện mà Thượng Tình Không kể là có cái ông gì, ông gì niệm Phật là trước thì kể cho tên là gì nhỉ? Mà ông ấy nghe Phật Pháp và khi mà nằm ốm trên giường bệnh cứ kêu ấy. Kêu vào mầm ra là kêu bảo ma đến, ma quỷ đến đòi mạng ấy. Ông gì nhỉ? Lần trước kể cho mà là quên tên. Có ai nhớ không nhỉ? Đấy, già rồi đấy. Hả? Không, không phải Lý Mộng Nguyên. Lý Mộng Nguyên khi ốm cũng mới hiểu Phật. Nhưng mà còn ông trước đây cơ. Tán Phật cơ. Ngài kể trong Trung Phong. À, quên. Nói chung là ông này ngày xưa làm nghề sát sinh. Làm nghề sát sinh thì khi mà già bệnh ốm một cái thì nằm mơ ở trên giường toàn thấy quỷ nghiêu đầu một tốn nó đến là ngoài mạng. Ông thì sợ quá, ông cứ kêu gào là quỷ đến bắt tôi, cứu tôi với, cứu tôi với. Mà may hôm đó có một pháp sư đi qua nhà, nghe cái tiếng kêu đó mới vào, mới bắt đầu thì mới tụng kinh quy cho ông, và tụng kinh và khuyên ông niệm Phật. Và niệm Phật được một ngày thì bắt đầu ông mới bảo, thôi rồi, yêu đầu cuộc tốt đi hết rồi, An Di Đà Phật đến rồi, thế tôi đi đây và yên tự do tự tại ra đi ấy. Đang ở khác, tôi quên mất cái ông đấy. Câu chuyện, cốt truyện thì vẫn nhớ, nhưng cái tên ông ấy thì quên. Ông gì nhỉ? Trương Thiện Hòa, đúng rồi. Cảm ơn nhé. Ông Trương Thiện Hòa, đúng rồi, ông Trương Thiện Hòa. Bình thường là nghề sát sinh, nhưng mà, đấy, đến khi gần chết thì mới gì? Thấy cái cảnh gì nghiêu đầu ngục tốt, những cái con vật mà ngày xưa mình giết đó, nó đến nó đòi mạng. Con lợn nó đến nó cắn cổ, cắn chân, nó mang dao đến nó đâm vào người ông ấy mà đau đớn vô cùng. Đến lúc đó ông kêu cứu, may là có việc pháp sư đi ngang qua đó mới vào mới hỏi. Hỏi mới biết cái chuyện đó thì mới đem quy y cho ông, quy y đảm bảo cho ông ấy và khuyên ông niệm Phật. Thế là niệm được một ngày. Thế mọi cái tướng xấu kia đều hiện hết, đều ẩn hết. Và ông ấy nói là gì, ông trong nhà tự nhiên là có hương thơm ngào ngạt và ánh sáng quang minh tự nhiên trong nhà phát ra, ông bảo A Di Đà Phật đến rồi, tôi đi đây. Thế là ông nhắm mắt ông đi nhẹ nhàng, ông ra đi, đã niệm Phật có một ngày mà được vãng sinh. Đó. Thì đây là cái nhân duyên ở đời trước ấy. Nếu mà không có nhân duyên lành ở đời trước làm sao gặp được cái vị pháp sư kia, đúng không? Gặp làm sao tin được, cho nên lúc đó mới tin được. Vì vậy với cái trường hợp của bà cụ lúc nãy nói, trước khi ông ấy sắp mất, ông ấy nhìn thấy cầm được kinh Địa Tạng, ông cứ nhìn chằm chằm vào, ông muốn nói cái gì nhưng không nói được. Có thể hai trường hợp xảy ra. Thứ nhất là ông thì ông vẫn còn hận. Còn hận là để hận, là sao mà gì mà vợ tôi đi chùa, con tôi đi chùa. Và bây giờ ông nhìn thấy quyển kinh ông thì ông ấy muốn gì, ông ấy muốn nói là đừng có đem cái này đến trước mặt tôi. Vân vân, đấy là một trường hợp gì mà vẫn còn hận. Còn một trường hợp ngay có thể xảy ra, đó là gì? Ông đã gì? đã biết ăn năn, biết hối hận. Khi mà nó nằm ở trên giường bệnh sắp chết như thế, thấy nhiều những cảnh khổ nó hiện lên, ông mới gì mới lo sợ, mới nghĩ là gì? Mới nghĩ là sám hối. Nhìn thấy tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng, cái thiện căn ở đời trước ông mới khởi lên. Rồi ông mới bị sinh tâm muốn sám hối và ông muốn nói là: chị ơi, em rất ăn năn sám hối, hôm trước đã thì đã nói chị đã cấm vợ cấm con em vào chùa. Chị nhưng mà bây giờ thì cảm ơn chị và muốn là gì? Thôi thì chị thì sau khi em chết thì hoặc là xin chị là tung cho em một bộ kinh hay là như thế nào đó vân vân để em sám hối trước khi em tắt hơi thở. Nhưng mà lúc đó không nói được nữa, không nói được nữa, dẫn đến thì hôm sau thì chết. Chết rồi mới có cái chuyện là lên trên lò hỏa thiêu rồi mà nó ứng vào trong này gì, tuy là thiêu em nhưng mà chị cảm thấy gì, mình bị thiêu, thấy khó chịu lắm, bức và khổ đau vô cùng. Cho nên mới bảo thì mới bảo vợ với con nó ra bên đường ở trên nhà thiêu thì có cái ban thờ A Di Đà, của ban thờ Địa Tạng thì đến đó để lễ thì để cảm thấy là bình an, cảm thấy bình an. Thì đó là cái trường hợp gì, ăn năn sám hối, cảm thì giữa người âm người ta mượn gì á, mượn cái thân thể hoặc mượn cái thần thức của người dương, họ nương vào bên mình, họ nương vào bên mình để gì, để họ sám hối. Cái đấy trường hợp đó cũng có xảy ra. Và lúc đó trong những cái sách vở của Phật giáo cũng có ghi lại những cái trường hợp đó xảy ra. Đấy, có hai trường hợp đó có thể xảy ra, nhưng tôi nghĩ là trường hợp thứ hai là thiên về nhiều hơn, thiên về trường hợp thứ hai hơn. Tôi về chịu khó cụ cứ tụng 49 ngày bảo vợ con họ tụng kinh Địa Tạng và cụ cũng tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho ông ấy. Đó, để đọc kinh Địa Tạng chúng ta biết rồi, trước khi người mất á, hoặc là mất trong vòng 7 ngày á, hoặc 49 ngày á, được nghe kinh Địa Tạng á, thì cái lợi ích siêu thoát vẫn còn, họ vẫn còn có cơ hội siêu thoát, ít nhất là thoát ba đường ác. Chứ còn sinh về Tây Phương hay không thì còn phải xem xét rất nhiều yếu tố, nhưng mà ba đường ác là có cơ hội thoát khỏi. Đó, và đặc biệt là nương vào cái thần lực của Bồ Tát Địa Tạng. Và các vị thì chúng ta biết là các vị thì cai các vị chúa ngục ở dưới kia đều là Bồ Tát cả mà, thì hiện cái tấm thân thì chúa ngục để giáo hóa chúng sinh thôi. Cho nên là khi mà Bồ Tát là đến thăm thì giống như tôi nói với các vị đơn giản nhé, giống như tất cả các nhà tù ở Việt Nam đúng không, thế nhà tù nào cũng có quản giáo, cũng có cai ngục và quản giáo đúng không? Vậy mà tất cả cai ngục đó thì thuộc vào bộ nào quản lý? Bộ nào? Bộ công an. À, thì tất cả các cai ngục ở đó thì bình thường á, thì ở đó thì có thể gì? Dùng tất cả rất nhiều các phương tiện để dạy cho các tù nhân ở trong đó, nó biết thì ăn năn hối cải để sau này hết thời hạn, hoặc là có thể nó để ra trước thời hạn, nó trở lại cuộc sống xã hội, nó hòa nhập cộng đồng được tốt. Cho nên có khi như có những lúc này thì cũng phải gì, cũng phải đánh cho nó một trận, thằng nào bướng là phải cho nó một trận đến thân, mà không cho nó một trận nữa thì cho thằng đầu gấu hơn nó cai trị, thằng nào bướng cho đầu gấu nó cai trị nó phụ cho một trận, thế là hết bướng có gì đâu. Đó, ở trong tù đó nó có nhiều chuyện lắm, thằng nào mà mới vào tù mà bướng nó đánh cho nên thân, nó đánh hồi hồng cái tù chân nó đánh cho thì hết bướng thì thôi, bao giờ phải quy phục thì thôi. Nhất là những cái tội, ví dụ những cái tội giết người á, những cái tội giết người mà đi vào tù là nó đánh cho kinh lắm, cái người tù cùng tù đánh kinh lắm. Và cái tội hiếp dâm là cái tội vào trong tù nó đánh kinh khủng luôn. Có tôi ở quê tôi ngày xưa tôi chơi có một cái người bạn của chị gái tôi á, nó đi tù về và nó kể rồi những cái hôm đi làm với nhau, ngày xưa đi cũng đi làm với nhau, nó về đi tù về đi 3 năm, nó về nó kể trong tù là kinh khủng. Nó bảo cái điện thoại cho ngày xưa anh mới vào anh có bị đánh không, nó bảo đánh chứ, thằng nào cũng bị đánh, thằng nào vào tù cũng bị đánh cả. Đó, chứ còn đàn anh nó vào trước đánh thì đánh cho phải cung phục nó thì thôi. Đó, không có đánh cho nên thân. Đó, thì khi mà chúng ta thấy vào đó cái ông bộ trưởng mà đến thăm đúng không, ông bộ trưởng công an mà đến thăm ở các nhà quản giáo này, và ông bộ trưởng ông chỉ đạo ông hỏi rằng các tù nhân ở trong đó mà thì ông bộ trưởng mà có cái lòng từ bi mà nhiều á, mà nhất là ông bộ trưởng hướng Phật nữa chẳng hạn, thì cái lòng từ bi ông rất lớn. Ông vào ông thấy là thì mọi người ăn uống trong nhà tù ăn uống khổ quá chẳng hạn, thì ông bảo với quản giáo là gì? Ăn thế này làm sao mà chúng con sống được? Thôi mấy anh là mấy bác hay mấy chú là xem tạo điều kiện thêm cho nó tăng ra sản xuất mà thì tăng thêm cái thứ khẩu phần ăn cho nó. Đi tù thì đi tù thật, nhưng người đang là con người, người ta cũng để đang ăn năn đang hối cải, có thể cho nó ăn uống thì khá lên một chút bằng cái công sức nó làm ra thôi, đất đầy ngoài kia kìa, bảo nó đi thì trồng rau thêm vào, bảo nó chăn nuôi thêm vào vân vân, nâng khẩu phần ăn lên. Khi mà ông bộ trưởng mà dạy như thế thì đương nhiên là các ông quản giáo đều phải gì ạ, đều phải răm rắp nghe theo. Không có năm sau ông đến mà thăm mà vẫn thấy cho ăn đảm bạc như thế thì cái ông đó là liền là gì, chuyển đi nơi khác để mà cắt chức phải đứt luôn, mất bát cơm của vợ của con ngay đó. Cho nên là khi mà Bồ Tát Địa Tạng, chúng ta tụng kinh Địa Tạng mà chúng ta tụng kinh Địa Tạng mà Bồ Tát dùng cái đại nguyện của ngài mà phân thân đi xuống dưới các địa ngục để cứu chúng sinh, thì tôi lấy một cái ví dụ đơn giản giống như ông bộ trưởng công an xuống thăm các ngục nhỏ, các nơi lao ngục nhỏ dưới, thì tất cả các vị cai quản, quản giáo cai ngục nó đều phải bị khung núm và nghe lời bộ trưởng dạy như thế nào thì cứ thế mà làm. Đó. Thì bây giờ Bồ Tát Địa Tạng cũng vậy, đi xuống và bảo các quản ngục, các chúa ngục ở dưới kia là thôi cái trường hợp này nó biết ăn năn rồi thì ông nương tay với nó một ngày đáng nhớ thì hành hạ nó, thì hành nó thì 10 lần một ngày, thì bây giờ thì thôi hành nó một ngày một lần thôi, đương nhiên mới được 9 lần rồi, đúng không? Giống như bộ trưởng bảo thôi cho nó ăn thế là sao nó chịu được, nó thì tuy là tù nhân nhưng mà nó cũng là con người, nó cũng biết là gì, biết ăn năn hối lỗi rồi, thì bây giờ thôi cho chúng nó ăn uống khá lên một chút thế là được, đúng không? Thế không bị đói nữa, mà không bị đói no rồi cứ thế phấn đấu. Nghĩ đến thì ngày mình sắp ra trại đáng nhẽ 3 năm mới ra, nhưng mà chịu khó cải tạo làm tốt, được chủ tịch nước, nước mình là ai được quyền ký và nhân giá, tổng bí thư hay thủ tướng hả? Cái gì? Ôi dồi ôi, thế mà đòi là học, toàn sinh viên ra trường rồi mà người ký lệnh ân xá của các tù nhân là gì? Là chủ tịch, không phải thủ tướng nhá. Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký lệnh ân xá cho gì? Cho các tù nhân ở trong trại mà ăn năn hối cải, lao động tốt, ăn năn hối cải và coi như là để mà được có những người 5 năm nhưng mà chỉ được 3 năm là được gì ạ? Gọi là gì? Được ân xá. Mà ân xá này chỉ có một người duy nhất ở trong đất nước mình được ký, đó là chủ tịch nước. Thủ tướng không được ký. Tổng bí thư là người to nhất cũng không được ký. Đó, do luật rồi. Thế cho nên ở dưới kia khi mà Bồ Tát, nhưng mà trước khi chủ tịch nước ký cái lệnh ân xá thì phải thông qua gì ạ? Thông qua gì? Thông qua Bộ Chính trị. Đó, trước khi cái danh sách của các nhà tù cả nước trình lên trong gì? Trong bàn của chủ tịch nước á, thì chủ tịch nước này thì phải thông qua Bộ Chính trị. Bộ Chính trị của Việt Nam bây giờ là bao nhiêu người? 14 người. 14 người này là gì? Có quyền quyết định tập thể cao nhất của đất nước. Đó là 14 người của Bộ Chính trị. Mà trong Bộ Chính trị thì quyền cao nhất, quyết định cao nhất đó là ai? Đó là Tổng Bí thư. À, cái người thì đồng ý hay không là gì? Là Bộ Chính trị. Nhưng mà trong cái quyền quyết định cao nhất đó là Tổng Bí thư ở trong Bộ Chính trị này. Vậy khi mà Bộ Chính trị đồng ý, Tổng Bí thư đồng ý rồi thì cụ chủ tịch nước mới được gì ạ? Mới được ký lệnh ân xá. Mà những người muốn được ân xá đó phải sau khi phải có chữ ký của chủ tịch nước đưa đến nơi thì người đó mới được ân xá. Thì chúng ta cùng kinh Địa Tạng, Bồ Tát Địa Tạng tới không chỉ giống như vụ công an, bộ trưởng công an nữa, mà thậm chí thì cái lệnh của người cao nhất là đó là gì? Là ân ký và nhân xá, đó chính là gì? Cái người này giống như là Tổng Bí thư của Bộ Chính trị ấy, có ý kiến với gì? Với những yêu đầu ngục tốt, cai quản các ngục đó là gì? Thôi trường hợp này nó biết ăn năn sám hối rồi, nó biết theo tôi rồi, thì ông xem xét thế nào, xem nó được chưa thì tha cho nó. Và tư đích thân là cái vị chúa ngục đó thì thấy là ở trường hợp này đúng là được rồi, thì thôi, nghe theo lời Bồ Tát Địa Tạng là ký lệnh gì? Ân xá, và trục xuất nó ra khỏi cái con địa ngục đó. Các vị muốn trục xuất ra khỏi địa ngục không? Hả? Nếu ở trong địa ngục có muốn trục xuất không? Ai muốn trục xuất giơ tay em nào? Có mấy người thôi à? Thế bây giờ tôi hỏi, thế các vị muốn trục xuất ra khỏi tam giới không? Hả? Muốn trục xuất ra khỏi tam giới không? Trục xuất ra khỏi tam giới tức là thành gì ạ? Nhỏ nhất là A-la-hán. Rồi Bồ-Tát. Rồi đứa là gì cao nhất là Phật. Những vị bị gì? Bị trục xuất ra khỏi tam giới. Nói vui một chút là bị trục xuất ra khỏi tam giới tức là gì? A-la-hán là Bồ-Tát là Phật đó. Muốn không? Có, lúc nãy thì bảo không. Thế bây giờ thì lại bảo có. À, đúng là ba phải nè. Phải bốn phải chứ không phải là ba phải nữa. À. Mà chúng ta muốn ra. Ra thì nói là muốn ra. Nhưng mà Phật bảo chúng ta làm á, thì chúng ta thì khổ thì không muốn làm mới đâu. À. Bỏ làm thì không muốn làm. Muốn ra khỏi, muốn được trục xuất ra khỏi tam giới á. Thì phải làm gì? Hành gì? Hành Bồ Tát Đạo. Muốn thành Phật, thành Bồ Tát thì hành Bồ Tát Đạo. Mà hành Bồ Tát Đạo thì có gì ạ? Có 53 cái địa vị để chúng ta phải trải qua. Đó. Không phải ít đâu các quý vị ạ. À, có sách nói 52. Nhưng mà nếu mà cộng thêm cái viên giác, với lại viên giác hay còn gọi là Bổ Sứ Bồ Tát đó, thì là 53. Nhưng mà đây chúng ta mới tuần tự, chúng ta mới đầu tiên là gì? Thập tứ. 53 đó có gì? Có thập tứ. Thứ hai là thập trụ. Thập tứ, thập trụ. Thứ ba là thập hành. Thứ tư là thập hồi hướng. Thứ tư là thập hồi hướng, thứ năm là thập địa. Thứ sáu là đẳng giác. Thứ bảy là diệu giác. Thế còn có chỗ nói là tám đó là viên giác. Viên giác hay còn gọi là bổ sứ đó. Bổ sứ. Thập ở đây là 10. 10 này. 20 này. 30 này. 40 này. 50 này. Đẳng giác thì có 1 là 51 này. Diệu giác có 1 là 52 này. À, khi mà nói đến 52 quả vị, tức là đến đẳng giác, diệu giác là hết. Khi mà có cách nào mà nói đến 53 quả vị, tức là gì? Tên viên giác hay còn gọi là bổ sứ, bổ tát, như là Di Lặc, như là Quan Âm, như là Văn Thù, Hổ Hiền, đấy gọi là hàng gì? Hàng viên giác hay còn gọi là bổ sứ, bổ tát đó. Đó. Thế thế nào là thập tín? Thập tín gồm có những gì? Thập tín thứ nhất là tín tâm. À, thập tín. Thập tín Bồ Tát. Một là tín tâm. Một là tín tâm. Đó. Để tu lên hàng Bồ Tát. Cái đầu tiên tức là tín tâm. Thì thế nào là tín tâm? Tín ở đây. Chữ tín trong chữ Hán là như thế này. Chữ tín tâm. Chữ tin. Tín ở đây chúng ta thấy là bên này là bộ gì ạ? Bộ nhân. Bộ nhân. Nhân là chỉ cho gì ạ? Người. Người đứng. Đây chỉ cho bộ nhân này, chỉ cho người đứng thì. Người đứng. Đứng kiếng một chân như này gọi là bộ nhân. Còn bên này là bộ gì? Bộ ngôn. Bộ ngôn có nghĩa là gì? Là nói. Đó. Hai bộ nhân đứng và bộ ngôn ghép lại với nhau thành gì? Thành chữ tín. ở trong gì, trong chữ Hán. Chữ tín có nghĩa là tin. Chữ tín có nghĩa là tin. Tin ở đây là niềm tin gì ạ? Niềm tin chân chính. Niềm tin chân chính. Chứ không phải là tin một cái gì lơ tơ mơ đâu. Lên hàng Bồ Tát rồi phải tin vào cái gì? Tín ở đây là còn đi với tín tâm nữa. Tín tâm. Tức là dùng cái gì ạ? Dùng bằng cả cái tấm lòng thành của mình để tin vào. Tin vào lời Đức Phật dạy. Tin vào nhân quả. Đó. Đặc biệt là phải tin nhân quả. Hàng thập tín là sơ phát tâm, đầu tiên là phải tin nhân quả. Tin nhân nào quả ấy. Bồ Tát thì sợ nhân, chúng sinh thì sợ quả. Vậy hành Bồ Tát đạo rồi thì phải tin gì? Phải luôn luôn sợ cái nhân ác của mình trồng ngày hôm nay sẽ là cái quả báo xấu cho ngày mai. Cho nên Bồ Tát tin như vậy, cho nên không bao giờ gieo, không bao giờ gieo nhân xấu. Vì vậy mà Bồ Tát phải sau này tăng trưởng lên nữa, Đức Phật dạy phải hành gì? Hành lục độ. Thậm chí thì hành thập độ chứ không phải lục độ nữa. Trong Kinh Hoa Nghiêm là có 10 độ. Sau bố thí chỉ giới nhẫn nhục tinh tiến thiền định và trí tuệ ba la mật rồi, còn 4 cái ba la mật tiếp theo nữa, rồi đến cái ngôi vị đó chúng ta sẽ học. Cho nên cái đầu tiên là cái phải phát lòng cái tâm tín kính Tam Bảo, tin vào nhân quả, tin vào tội phúc. Cái niềm tin đó phải thì phải vững vàng chắc thật, chứ đừng có hôm nay tin ngày mai lại thoái. Như vậy thì không phải là học Bồ Tát tín tâm, sơ phát tâm và tín tâm ở trong ngôi vị Bồ Tát nữa. Đó. Cho dù chúng ta đã tin vào Đức Phật rồi, tin vào kinh điển của Đức Phật rồi, thì cho dù có ai nói như thế nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn gì ạ? Vẫn không bị lay chuyển, không bị lung lay, không bị lay động. Thì đó gọi là gì? Gọi là hàng sơ phát tâm đầu tiên của thập tín. Đó là tín tâm. Thứ hai là niệm tâm. Thứ nhất là tín tâm, thứ hai là niệm tâm. Thứ hai là niệm tâm. Chữ niệm, chúng ta thấy chữ niệm này. Đây là bộ gì? Bộ nhân. Thêm vào cái này nữa là gì? Kim. Bộ kim là chữ kim. Chữ kim ở đây nghĩa của chữ Hán là gì? Là chỉ cho thời gian gì? Là hiện tại. Đó. Thêm vào. Có thiếu gì không nhỉ? Cái điện có thiếu gì không? Hả? Có trên đầu nào? Trên đầu chữ này gì? Bổ nhân này. À, thế này là kim này. Thêm chữ tâm vào là gì? Đọc là niệm. Chữ Hán đọc là niệm. Đây chính là niệm đó. Niệm tâm. À, niệm tâm. Niệm ở đây tức là gì? Chữ tâm ở dưới, chữ kim, bộ kim ở trên. Bộ tâm ở dưới thành gì? Thành chữ niệm. Tức là ngay trong cái thời gian hiện tại này, học Phật nó phải ở ngay trong thời gian hiện tại này, mà luôn luôn nhớ đến gì? Dùng cái tâm thanh tịnh. Cái tâm thanh tịnh đó để mà gì? Ví dụ chúng ta ở đây đang học này, chúng ta đang học ở đây thì chỉ một lòng gì? Mắt thì nhìn lên trên bảng, tai thì nghe thầy giảng, không để tâm đi chỗ khác, hay là không đi nghe thì không đi lén thì ngồi trong này, nhưng mà mình vẫn mở một cái đĩa giảng của Hòa Thượng Tịnh Không, nghe đĩa giảng của Hòa Thượng Tuyên Hóa chẳng hạn, mình cho vào tai nghe, mình nghe như vậy, ngồi đây nhưng mà lại nghe bài pháp khác. Như vậy người đó không có niệm tâm đó. Mà niệm tâm ở đây chính là thời gian hiện tại đang làm cái gì thì chúng ta tỉnh giác, biết là chúng ta đang làm cái đó. Ở trong hội trường này, trên thì thầy giảng, dưới thì mình là tính chúng nghe, thì mình phải nhất tâm để ý vào đó, đây để nghe pháp, thì đây gọi là gì? Gọi là niệm tâm. À. Làm cái gì chú trọng vào cái đó. Ví dụ mình lên tụng kinh thì mình bỏ hết tất cả thì chỉ có một lòng một dạ là tụng kinh thôi, thì đó gọi là niệm tâm chân chính lúc ấy, giữ được chính niệm khi đang tụng kinh. À. Thứ ba đó là tinh tiến tâm. Tinh tiến tâm thì tinh tiến ở đây là chỉ ra gì? Sau khi đã có tín tâm rồi, đã có niệm tâm rồi thì để tăng thêm một bậc nữa, đó gọi là tinh tiến. Tinh tiến ở đây là chỉ cho gì? Sự nỗ lực, sự cố gắng. Tinh tiến ở đây chính là chỉ cho sự nỗ lực, sự cố gắng để gì? Để vươn lên, cố được nỗ lắng và vươn lên. Ví dụ ngồi từ sáng đến giờ mỏi không? Mỏi. Ngồi từ 7:30 cho đến 10:15 rồi. Bình thường chúng ta ngồi khoảng 1 tiếng đồng hồ đã là mỏi rồi. 7:30, 8:30, 9:30 là 2 tiếng. 10:00 là 2:15 rồi mà vẫn còn thì vẫn còn ngồi tốt. Vì sao ạ? Bình thường chúng ta ngồi không như thế này, con có ngồi được không? Có ngồi được 2:15 như vậy không? Bình thường ngồi như thế này không ngồi được. Nhưng mà ngồi thì ngồi nghe pháp. Chúng ta có tín tâm, có niệm tâm. Cho nên là chúng ta chỉ có mỏi, cũng mỏi, thân thì ai cũng giống nhau. Mỏi nhưng mà chúng ta vẫn cố gắng vượt qua nó để sao? Mỏi chân trái thì đổi chân phải, mỏi chân phải lại đổi lại chân trái. Nhưng mà cố gắng vẫn ngồi thì cho trang nghiêm. Cái thứ nhất là sợ thầy nhìn thấy. Cái thứ hai là cũng có một chút thì tín tâm và niệm tâm và bài pháp của thầy giảng. Cho nên cũng cố gắng để ngồi, cũng cố gắng để ngồi nghe cho hết thì thôi. Nhất định không để trước. Vì thầy nói thì cũng thấy được. Cho nên để cái tinh tiến tâm bắt đầu nó thì ở trong đó nó hiện lên và nó cố gắng. Mỏi cũng cố gắng vượt qua. Bà già 70 tuổi còn ngồi được mà huống chi là mình là thanh niên, sinh viên, đúng không? Đó, cho nên là cố gắng vượt qua. Mặc dù mình chưa bao giờ ngồi xuống đất mà được lâu mấy tiếng đồng hồ như thế. Có khi đây là lần đầu tiên mình ngồi như vậy nhưng mà vẫn ngồi được thì đó gọi là tinh tiến tâm. À, dùng cái tâm cầu pháp, cái tâm cầu học để mà gì mà tinh tiến học các việc thiện, rồi tinh tiến làm các việc thiện, tăng trưởng nó lên. Đó là tinh tiến tâm. Thứ tư, sau tinh tiến tâm đó là định tâm. Định tâm sau thứ tư, chúng ta học đến pha thế pháp thứ năm là nghỉ. Sau định tâm tức là tuệ tâm. Đó, định tâm là gì? Đã có sự tinh tiến thì gì? Đã có tín này, có niệm này, có tinh tiến này, tín, tinh tiến và niệm đó. Ba cái này, tín, niệm và tinh tiến này, nó sẽ là cái nhân để cho gì ạ? Cho tâm chúng ta được gì? Được an định. Định là gì? Định có nghĩa là gì? Định danh hiểu nghĩa với nhau là không tạp loạn thì gọi là định. Hay còn gọi là gì? Tâm chúng ta an trú ở trong thân thì gọi là định. Ví dụ thân ngồi đây á, mà nghĩ là hôm nay về, không biết là trưa nay về thì con nó cho ăn cái gì. Như vậy có gọi là định không? Không. Mà chúng ta ngồi ở đây chỉ biết là gì? Chỉ biết để tâm vào học. Từ khi ngồi lúc 7:30 cho đến lúc hơn 9:30, tâm của chúng ta vẫn ở trong hội trường này, không ra khỏi hội trường này, và đặc biệt là không ra khỏi thân của chúng ta. Đó gọi là định tâm. Mà khi định tâm như thế này, chúng ta có sát sinh không? Đang ngồi đây rồi, quay đi ra ngoài sát sinh được nữa đúng không? Không có nữa, cho nên gì? Đó chính là giới gì ạ? Khi định tâm thì mình chỉ được giới gì? Giới không sát sinh. đang ngồi ở đây có ai đi ra ngoài để trộm cắp không? Không ai ra ngoài trộm cắp thì đó là gì? Giữ được cả giới không trộm cắp nữa. Có ai vì làm việc tà dâm hay là dâm dục ở trong hội trường này không? Chắc chắn là không có, cho nên gì? Giới tà dâm hay giới không dâm dục mình cũng giữ được luôn. Đang ngồi nghe pháp này có ai nói vọng ngữ không? Có ai chửi nhau không? Có ai lừa nhau không? Có ai nói dối nhau không? Không có, cho nên gì? Giới không vọng ngữ mình cũng giữ được luôn khi mình định tâm. Ở đây có ai mang rượu đeo để uống không? Đang nghe pháp có ai lấy rượu đứng túi ra để uống không? Không có ai lấy rượu ra để uống, cho nên nữa giới uống rượu mình cũng giữ được luôn khi mình định tâm, mình định thân mình ở đây. Cho nên tất cả các giới, không chỉ có 5 giới mà cho đến 348 giới của tỷ kiêu ni, 250 giới của tỷ kiêu, chúng ta đều giữ chọn hết. Nhận đến cho gì? 8.000 uy nghi, à 8 muôn uy nghi, chúng ta cũng gì? Cũng giữ chọn được hết. Đó. Cho nên cái công đức của định tâm là gì? Là trong đó nó quả có cả gì? Có cả giới. Mà định tâm á, thì thường là gì? Nó sẽ sinh ra cái thứ 5. Đó là gì? Đó là tuệ tâm. Tuệ tâm ở đây là gì? Tuệ tức là có sự hiểu biết, từ ở trong tâm của mình nó phát ra. Ở thế giới của chúng ta là gì? Do gì? Do nghe mà gì? Do nghe mà gì? Mà nhận biết được, mà ghi nhớ được, mà phát sinh trí tuệ được. Cho nên vì vậy cho nên Đức Phật mới phải thuyết pháp 49 năm. Học theo Đức Phật tôi mới phải nói từ sáng cho đến giờ cho các vị nghe. Đức Phật là sư phụ, là người thầy bản sư nói cho chúng ta. Và bây giờ chư Tăng là những người xuất gia cũng nói cho chúng ta. Những người đi trước nói cho người đi sau nghe. Và sau này khi tôi già tôi mất đi thì tất cả các sư ông, sư bác, sư cô bây giờ sẽ lại tiếp tục đem cái ánh sáng của Đức Phật để nói cho thế hệ mai sau nghe. Đó. 15, 20 năm trước thì tôi cũng là như là một học sinh như các vị bây giờ. Nhưng mà sau 20 năm sau thì gì? Tôi lại là gì? Là người thầy giáo để đi giảng đạo cho các quý vị nghe. Và 15, 20 năm sau thì các vị ở đây lại đi giảng đạo lại cho những lớp sau nghe. Cứ tuần tự như vậy khiến cho giáo pháp không bị đoạn tuyệt. Thì do gì? Do nghe, do thâm nhập và gì? Trí tuệ dần dần nó được sinh ra. Do mình nhất tâm mình lắng nghe. Tôi mà 20 năm trước tôi không học, bây giờ tôi có nói được không? Không nói được. Cho dù tôi cầm quyển sách tôi đọc, các vị có nghe được không? Nghe thì nghe được, nhưng mà thì 10 người thì ngủ mất 9, đúng không? Vì gì? Cũng là giảng sư, nhưng mà cái vị giảng sư không học, không hiểu nhiều, không có trí tuệ á, ở đây là nói vài câu là hết vốn rồi. Mà hết vốn thì cứ nói đi nói lại, lặp đi lặp lại cái đó. Hôm trước nói rồi, hôm sau lại nói lại. Thế là những người nghe ở dưới bảo, cái ông sư này giảng hôm trước nói rồi, hôm nay lại lặp lại như thế. Ngày mai ngày kia lại lặp lại thế nữa. Thế là dần dần thì hội trường càng ngày càng vắng đi. Người lên nghe giảng thì mỗi ngày một ít đi. Mà có lên rồi thì cũng gì ạ? Cũng ngủ gật. Không tiếp thu được. Thì đó có gọi là gì? Thầy không có trí tuệ thì trò thì cũng sẽ không tiếp thu được trí tuệ của người thầy. Đó. Cho nên người thầy mà có trí tuệ á, thì đem giảng thuyết thì những Phật tử, những học sinh ngồi ở dưới á, họ tiếp thu được cái trí tuệ đó. Vì cái trí tuệ mà nhiều á, người có trí tuệ lớn á, thì họ nói là cứ như dòng nước chảy á, hết cái này nó lại sinh ra cái nọ lại sinh ra cái kia, và quanh quẩn ở trong chính pháp của Đức Phật, xoay chuyển ở trong đó, biến chuyển mãi không ngừng. Mọi người nghe ai cũng thích, ai cũng hoan hỉ, thì đó chính là gì? Là tuệ tâm. Các vị Bồ Tát tu tập từ gì? Từ hàng thập tín đầu tiên đó, thập tín thì dần dần từ tín tâm đầu tiên, rồi lên niệm tâm, rồi tinh tiến, rồi định, rồi đến tuệ tâm. Đó là năm pháp đầu tiên của thập tín. Thời gian đã hết, hôm nay chúng ta nghỉ, mai chúng ta sẽ học tiếp về pháp của Bồ Tát.